Xin chào, các bạn đang nghe Only Normal Podcast. Nôm na tiếng Việt là bình thường một cách bất thường. Mong là các bạn đã có một mùa đại hội, Tết Nguyên đán và Valentine's vui vẻ, dẫu là Covid-19 vẫn tiếp tục hoành hành sau một năm ròng rã. Cuộc chiến với dịch bệnh còn dài, lockdown vẫn tiếp diễn, và chính những lúc bị chôn chân bí bức trong nhà thì chúng ta mới càng thấy trân trọng nghệ thuật và những người đã tạo ra nó. Hãy thử tưởng tượng bị cách ly mà không có âm nhạc, sách vở, thơ ca, phim ảnh, hội họa. Khi đó chắc không ai bảo đám nghệ sĩ là vô dụng nữa. Nói lan man vậy thôi, cơ mà số là hôm nay tôi có cơ hội trò chuyện với hai người bạn nghệ sĩ về một ngành nghệ thuật mà có lẽ chưa được chú ý nhiều ở Việt Nam, nhưng lại là quốc hồn quốc túy tại nơi tôi đang sống. Đấy là ngành truyện tranh. Mấy tháng nay, gần nhà tôi người ta xây cơ man là công sự, biển bảng, linh vật, không chỉ để chuẩn bị cho Olympic, mà còn để kỷ niệm 50 năm phát hành số đầu tiên của Doraemon nữa. Và nơi đến đây tôi lại nhớ hồi đại học, có một thanh niên từng bị anh em trong lớp xúm vào trêu chọc, gọi một cách rất trìu mến là một chàng trai không có tuổi thơ. Rồi thì một chàng trai mà trái tim đã bị sự thô bạo của cuộc sống dày vò, khi mà cậu ta bẽn lẽn thú nhận hồi bé không đọc Doraemon. Dĩ nhiên chúng tôi đều hiểu là vì cậu này hồi nhỏ sống ở Mỹ, lấy đâu ra Doraemon mà đọc. Cơ mà phản ứng bầy đàn này cho thấy rõ, với thế hệ chúng tôi, cái ký ức tập thể về mèo ú thích ăn bánh rán nó sống động và mạnh mẽ đến mức nào. Và không chỉ Doraemon thôi đâu, mà còn rất nhiều tác phẩm kinh điển khác nữa. Thế thì điều bình thường mà bất thường về truyện tranh là gì? Trong episode hôm nay, chúng ta sẽ thử lạm bàn cùng với hai người rất mê truyện tranh. Anh Chu Kim, một người hoạt động nghệ thuật tự do, và anh Nguyễn Việt Hiếu Linh, họa sĩ truyện tranh kiêm giảng viên đại học bộ môn comics tại Mỹ. Chào anh Chu Kim và anh Hiếu Linh. Thế thì hôm nay tôi có câu hỏi đầu tiên cho hai anh. Đấy là tại sao các anh lại thích truyện tranh?
Câu trả lời của tôi cho câu hỏi này rất là đơn giản, gói gọn trong cái tên, nó là Doraemon. Đối với tôi mà nói thì Doraemon là tác phẩm khoa học viễn tưởng nổi tiếng nhất Việt Nam. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy một bộ nào qua được. Lần đầu tiên được xuất bản ở Việt Nam thì Doraemon mang tên Doraemon do nhà xuất bản Kim Đồng thực hiện, thì nó đã đem đến một cú sốc lớn cho thế hệ trẻ chúng tôi lúc đấy. Trong truyện Doraemon chứa đựng rất nhiều những chỉ dấu đa dạng về văn hóa. Bây giờ năm 2021 thì chắc là mọi người, cụ thể là anh Linh và chị Vân, đều biết bộ phim Mỹ Star Wars đúng không ạ? Nó rất nổi tiếng. Nhưng mà quay về cái thời 94-95 lúc đấy, thì khi mà các phương tiện thông tin giải trí còn nghèo nàn, chưa có internet, thì chẳng ai biết Star Wars là gì cả. Và tôi không thể ngờ được là lần đầu tiên tôi biết đến Star Wars chính là qua cái mẩu chuyện chiến tranh vũ trụ dưới mái nhà ở trong truyện Doraemon. Thì cái mẩu chuyện này, nội dung của nó là nhóm bạn Doraemon Nobita tình cờ gặp người ngoài hành tinh và được họ nhờ giải cứu cô công chúa của họ bị cái nhóm người xấu bắt cóc nhốt ở dưới mái nhà của cha em. Hóa ra cô công chúa này, về sau tôi mới biết, hóa ra chính là công chúa Leia trong vũ trụ điện ảnh Star Wars. Kẻ xấu kia thì chính là Darth Vader. Thì bên cạnh đấy, không chỉ có văn hóa phương Tây, chuyện ngắn 8 ngày ở Long Cung lấy ý tưởng từ chuyện cổ tích Nhật Bản Urashima Taro cũng khiến tôi nhớ ngay đến chuyện Từ thức gặp tiên của Việt Nam. Nó là cùng một cái mô típ, một người bình thường được gặp những người ở thế giới khác, rồi đến cái thế giới đó ở một thời gian. Khi quay lại thế giới cũ thì hóa ra họ đã ở tương lai sau này cả trăm năm. Sự thú vị ở đây mà tác giả sử dụng chính là màu sắc văn hóa Á Đông trong những câu chuyện về du hành thời gian dưới cái hình thức một cái mẩu chuyện về nhóm bạn Doraemon. Nói rộng ra thì các bài học và cách xây dựng cốt truyện của Doraemon rất là hay, ở chỗ là tất cả các truyện ngắn lặp đi lặp lại đều nhằm mục đích xây dựng cho những câu chuyện dài. Đấy mới là nơi mà tác giả tạo ra các chuyển biến tâm lý của nhân vật. Thì phải nói là đó là cách kể chuyện rất thông minh nhắm tới độc giả nhỏ tuổi.
Vâng, đúng như anh Chu Kim nói, trong Doraemon thì nó chứa đựng rất là nhiều những cái yếu tố văn hóa đại chúng nổi bật. Không chỉ Star Wars hay là những cái câu chuyện cổ tích đâu, mà tôi nhớ là có cả văn học kinh điển và khoa học, cũng như là các cái yếu tố lịch sử của cái thời kỳ đó nữa. Chẳng hạn như có cái tập truyện dài tên là Ba chàng hiệp sĩ mộng mơ, thì chính là lấy cảm hứng từ ba người lính ngự lâm của Alexander Dumas đúng không ạ? Và nếu các bạn nhớ nội dung của cái tập này thì sẽ thấy là cái cỗ máy giấc mơ tạo ra chuyến phiêu lưu của Nobita ấy, thì nó rất giống với cái concept của bộ phim Inception của Christopher Nolan. Nên là khi đọc về khoa học hiện đại, nghiên cứu về lucid dreaming chẳng hạn, thì tôi không khỏi liên tưởng đến những cái tác phẩm này. Rồi thì trong chuyện ta thấy là máy thời gian bay trong một cái đường hầm mà xung quanh thì có rất là nhiều đồng hồ đúng không ạ? Thì cái tạo hình đó nó chính là từ những cái nghiên cứu trong vật lý lý thuyết về lỗ đen, lỗ trắng và lỗ Joule. Người ta giả thuyết là nếu có một cái lỗ đen với lực hút cực lớn và một cái lỗ trắng với lực đẩy cực lớn, mà hai cái lỗ này lại có kích thước y hệt nhau, thì giữa hai cái lỗ đó nó sẽ tạo ra một cái đường hầm gọi là wormhole, lỗ Joule, mà ai bị hút vào đó, nếu mà còn toàn thây, thì sẽ du hành với cái vận tốc cực lớn vượt thời gian. Ta biết là thời điểm đó thì khoa học vũ trụ rất là phát triển nhờ có cái cuộc chạy đua của Mỹ và Liên Xô. Thế nên văn hóa đại chúng, người ta cũng rất quan tâm đến những cái kiến thức này để mà đưa nó vào truyện tranh cũng như là phim ảnh. Và quả thật bây giờ lớn rồi, nghĩ lại thì tôi mới hiểu là tại sao khi đó đọc Doraemon mình lại thấy choáng ngợp như là lạc vào một cái vũ trụ hoàn toàn khác như vậy.
Tôi thì cũng đồng quan điểm với anh Chu Kim về bộ Doraemon, bởi vì tôi cũng sinh ra vào năm 90. Thì đối với một đứa trẻ thời đấy, khi mà thế giới của nó chỉ bao bọc quanh khu nhà cấp 4, thì Doraemon thực sự là một sự khai sáng, vì nó cho tôi phiêu lưu đến rất nhiều những thế giới khác nhau, đến những nền văn hóa, những quốc gia, những châu lục, đến cả những hành tinh khác. Tôi bắt đầu đọc Doraemon lúc tôi mới 4 tuổi. Lúc đấy tôi còn chưa biết đọc, thế nhưng mà ngày nào tôi cũng dở qua dở lại một cách rất là say mê, bởi vì riêng những cái hình ảnh trong Doraemon thôi cũng đủ để đưa tôi đến những không gian sáng tạo rất là thú vị, rất là lôi cuốn. Và một cái mà tôi thích nhất ở Doraemon đấy là sự sáng tạo, bởi vì có thể nói là cái cách kể chuyện của Doraemon thì nó đại diện cho cái bản chất của sáng tạo, đấy là giải quyết vấn đề. Vì nếu như mà để ý đến cái mô típ chuyện ngắn của Doraemon thì chúng ta sẽ thấy là nó đi theo một cái diễn biến như nhau. Đấy là nhân vật chính Nobita gặp một vấn đề gì đấy và được Doraemon cung cấp cho một bảo bối. Thế nhưng mà cái bảo bối đấy lại bị lạm dụng, không giống với mục đích ban đầu và dẫn đến rất nhiều các tình huống trêu trêu. Đấy, nó chỉ có một cái diễn biến như vậy. Thế nhưng mà chính cái sự sáng tạo của tác giả trong việc tạo ra hàng ngàn các bảo bối khác nhau, tổ hợp với hàng ngàn các cái tình huống, các cái bối cảnh mà nó dẫn đến sự ra đời của hàng ngàn các câu chuyện mà đem lại vô vàn các cái cung bậc cảm xúc cho độc giả. Và sau này khi mà tôi đi làm trong ngành sáng tạo thì phải thừa nhận thì đấy là Doraemon, đó là bộ truyện đầu tiên và cũng là khởi nguồn cho sáng tạo của bản thân tôi. Và khi mà nói rộng ra thì tôi cũng thấy là Doraemon có một ảnh hưởng nhất định đến với nền truyện tranh Việt Nam. Vì ví dụ như là lấy một bộ truyện nổi tiếng của Việt Nam thì đấy là Thần Đồng Nước Việt. Thì khi mà tôi mới bắt đầu đọc Thần Đồng Nước Việt thì tôi đã nhận ra được ngay là có một cái sự tương đồng rất lớn trong cái hệ thống nhân vật của Thần Đồng Nước Việt so với Doraemon. Đấy là cũng có một nhân vật chính là tài năng, thì có thể nói là hợp thể của Doraemon và Nobita. Sau đấy có một nhân vật nữ chính thì là coi như là crush của nhân vật chính là Shizuka hay là Xỉu trong Thần Đồng Nước Việt. Rồi thì một cậu nhà giàu gầy gò liều mép thì là Sunio hay là Mẹo. Và một cậu béo cục cằn thô lỗ đó là Giant hay là Dần.
Nghe chia sẻ vừa rồi của anh Hiếu Linh thì tôi lại nhận thấy đó chính là cái triết lý chung trong những mẩu chuyện nhỏ của tác giả muốn gửi gắm vào chuyện Doraemon, đó là mọi sự giúp đỡ thì đều có hai mặt. Và khi nghe anh nói đến Thần Đồng Nước Việt thì tôi nhớ đến một bộ truyện nữa mà phải nói là đã chịu ảnh hưởng, phải nói là cực mạnh của Doraemon, mạnh đến nỗi mà người ta còn không hiểu là nó chịu ảnh hưởng hay là nó copy. Đó là chuyện Dế Robot do công ty Phan Thị thực hiện. Mà đến bây giờ nếu mà các anh chị có thời gian thì các anh chị có thể bỏ ra một chút để đi tìm hiểu xem ai là tác giả đã thực hiện bộ truyện này, mà tôi chắc chắn là các anh chị không bao giờ tìm ra cả. Nên có lẽ là công ty Phan Thị chính là tác giả duy nhất.
Vâng, thế ngoài Doraemon ra thì hai anh còn thích tác phẩm nào nữa không ạ?
Bên cạnh Doraemon thì tôi nghĩ rằng không thể không nhắc đến Bảy Viên Ngọc Rồng, hay tên quốc tế là Dragon Ball, mà bây giờ cái nhà xuất bản giữ nguyên in trên bìa truyện đó. Ở đây bên cạnh những cái nét hay ho của bộ truyện này, những bộ truyện thú vị của nó, thì khi nhắc đến Dragon Ball tôi luôn luôn có một chút tiếc nuối, đó là về công tác dịch thuật, những người thực hiện dịch bộ truyện này đã giữ nguyên cái phiên âm Latin tên nhân vật là Son Goku. Trong khi đó, nếu mà về mặt Hán tự, tức là về bản gốc tiếng Nhật đó, thì Son Goku chính là Tôn Ngộ Không. Thì khi tìm hiểu thêm tôi được biết là ý tưởng để xây dựng nhân vật này của tác giả Akira Toriyama đến từ Tôn Ngộ Không trong tiểu thuyết Tây Du Ký và nhân vật Superman trong truyện tranh của DC ở Mỹ. Thế thì các bạn thử tưởng tượng là nếu như mà dựa trên những gì mà chúng ta đã biết về Tôn Ngộ Không, vì chúng ta là người Việt Nam, ai mà chẳng biết Tôn Ngộ Không đúng không? Thì nếu mà được dịch đúng như một người Nhật đọc chữ Son Goku thì người Việt Nam sẽ đọc là Tôn Ngộ Không. Thế thì thử hỏi là cái trải nghiệm ấy chúng ta nó sẽ thay đổi như thế nào và nó có thể tuyệt vời hơn biết bao nhiêu. Thế nhưng mà đáng tiếc là cái sự độc đáo trong văn hóa đồng văn của các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam đã không được lựa chọn trong cái tình huống này. Nó là một cái điều mà khiến tôi rất đáng tiếc. Bởi vì tôi nghĩ là nếu như mà đảm bảo được cái ý tưởng của tác giả và khơi gợi được ký ức trong lòng bạn đọc thiếu nhi, mà thiếu nhi trẻ Việt Nam thì đều yêu thích nhân vật Tôn Ngộ Không, thì nó sẽ hay ho và nó rung động lòng người biết bao nhiêu. Mà bên cạnh đấy thì nói chuyện nghiêm túc một chút, như kiểu người lớn với nhau, thì tôi cho rằng là trong dịch thuật thì việc truyền tải đúng ý tưởng của tác giả là điều cực kỳ quan trọng.
À thế ạ, anh Chu Kim nói thì tôi mới để ý. Bởi vì thực ra là cái bộ Dragon Ball đối với tôi thì nó đơn thuần là bộ truyện tranh hành động đầu tiên mà tôi được đọc. Ở đấy tôi cực kỳ ấn tượng với cái bộ truyện này, bởi vì là cái phong cách mỹ thuật nó rất là đặc trưng, bởi vì các nhân vật nó đều rất là góc cạnh, sáu múi vai u thịt bắp, rất là sôi thịt. Và ngoài ra quan trọng nhất đấy là các cái cảnh chiến đấu rất là mãn nhãn, nó rất là gọi là gì nhỉ, là dynamic, tức là có tính động. Và có một cái câu chuyện bên lề tôi thấy rất là hay về bộ Dragon Ball này, đấy là cái sự thành công của bộ truyện có đóng góp rất lớn của biên tập viên. Tức là ông Masahiro là biên tập viên của tác giả hồi đấy, thì ông ấy nhận ra được rằng là cái tiềm năng của tác giả ở đâu. Ban đầu thì tác giả ông ấy định hướng cái chuyện này đấy là một bộ truyện ngắn mang tính giải trí và rất là trong sáng, vô tư hồn nhiên thôi. Thế nhưng mà ông biên tập viên thì sau một thời gian làm việc nhận ra được là cái thế mạnh của ông tác giả này thực ra là các cái cảnh chiến đấu. Và ông ý thay đổi hoàn toàn cái định hướng của bộ truyện sang thành một bộ truyện về đánh đấm nghiêm túc. Và đấy là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến cái thành công vang dội của bộ Dragon Ball. Hồi xưa khi mà tôi đọc chuyện này thì tôi phải giấu bố mẹ rất là kỹ. Bởi vì đối với bố mẹ tôi thì đây là chuyện thuộc loại là vô bổ. Tại vì là toàn là những cái cảnh đánh nhau bình bốp chất hữu, nó không đem lại cái giá trị gì cả. Nhưng mà có một chuyện mà tôi còn phải giấu kỹ hơn nữa, mà tôi nghĩ rất nhiều bạn những năm 90 đều biết đến, đấy chính là bộ truyện Conan. Thì Conan là bộ truyện trinh thám đầu tiên mà tôi được đọc. Và khi mới đọc thì thú thật là tôi cực kỳ sốc. Bởi vì ngay cái chương đầu tiên thì đã có một cái cảnh giết người nó rất là kinh. Mà có lẽ vì càng kinh nên tôi càng thích. Cú sốc thứ hai đối với tôi đấy là bộ truyện này là bộ truyện đầu tiên dạy tôi về chiều sâu của nhân vật. Bởi vì từ trước đến giờ thì tôi vẫn quan niệm đơn giản đấy là kẻ giết người là kẻ ác và nạn nhân là kẻ thiện. Tôi vẫn quen với tâm lý xem phim cảnh sát hình sự lắm. Thế nhưng mà lần đầu tiên khi mà tôi đọc Conan tôi mới biết được những hung thủ này thực sự họ phải trải qua rất nhiều những nỗi đau gây ra bởi nạn nhân. Và chính những cái đau khổ đấy đã là nguyên nhân khiến cho họ đưa đến những cái quyết định đau lòng như vậy. Nên là hóa ra là không chỉ có đen và trắng mà có những cái gray zone nữa trong sâu thẳm lòng người.
Đối với tôi thì cái điều bất ngờ lớn nhất mà chuyện Conan này nó mang lại đó là không thể ngờ được là một cái bộ chuyện với khởi đầu hay như vậy. Bây giờ nó có thể dở đến mức như thế. Tôi quá chán Conan và tôi đã không đọc được rất lâu rồi. Nhưng mà cũng phải công nhận là nó là viên gạch đầu tiên mở màn cho những cái bộ truyện trinh thám mang màu sắc đen tối, kinh dị về sau xuất hiện ở thị trường Việt Nam như là Kindaichi hay Eiji. Những bộ đấy bây giờ tôi lớn, tôi đọc lại tôi vẫn thấy sợ. Bộ Kindaichi, nếu mà các bạn đã từng xem những cái phim về trinh thám của châu Á, phim Hồng Kông hay là tôi nhớ là phim Thời Niên Thiếu của Bao Thanh Thiên ấy, được chiếu trên TV, thì đạo diễn đã mượn rất nhiều những cái tình tiết từ chuyện Kindaichi để gắp sang cho bộ phim đó. Thì không biết là họ xử lý cái câu chuyện bản quyền như nào, thôi nó là cái chuyện này mình không quan tâm. Còn cái chuyện bộ chuyện thám tử AG thì nó là bộ chuyện mang tính siêu năng lực. Đọc thì tôi rất là sợ, bởi vì tác giả hướng đến cái việc phá án bằng những cái đấu tranh về nội tâm, về tâm lý, tìm hiểu những cái ác trong sâu thẳm lòng người. Và phải nói là nó gây ra một cái ám ảnh mà lúc ấy có lẽ là ở cái lứa tuổi năm học lớp 6 tôi đọc là hơi sớm. Cho nên là tôi rất là sợ. Và nhiều năm sau tôi mới đọc lại chuyện này.
Nếu mà bàn về triết lý thiện ác thì còn một bộ truyện tranh nữa không thể không nhắc đến, đấy là Death Note. Có thể nói đây là một cái bộ truyện trinh thám hình sự, nhưng mà nó lại được xây dựng hoàn toàn khác với những cái bộ như là Conan hay là Kindaichi, đúng không?
Đúng vậy. Bộ truyện này là lần đầu tiên mà tác giả xây dựng hình tượng nhân vật chính lại là một kẻ phản diện, một kẻ cùng hung cực ác. Thì sự thông minh, tính cách và tư tưởng của hắn ta nó thực sự thu hút được những nhân vật trong truyện và toàn bộ bạn đọc trên toàn thế giới. Kẻ phản diện này hắn mang trong mình tư tưởng là cải tạo thế giới, và phải nói là tôi cảm thấy nó rất là phù hợp với bối cảnh xã hội Việt Nam, nơi mà không khí cách mạng sục sôi, tạo ra một cái thế giới đại đồng tuyệt vời cho tất cả mọi người.
Thế nhưng mà có thể thấy là cái cuộc cách mạng của anh ta ấy, thì nhân vật chính này muốn tạo ra một cái thế giới không có tội ác, nhưng mà chớ trêu thay thì cái thế giới không có tội ác ấy nó lại được xây dựng dựa trên nỗi sợ, chứ không phải là sự lương thiện.
Thế mới tuyệt vời, có phải không? Chính vì điều đó nên tác giả đã tạo ra được cái sự thành công cho bộ truyện Death Note này trên phạm vi toàn thế giới. Và nó được chuyển thể thành truyện phim và được mua bản quyền bởi cả người Mỹ nữa. Thì bên lề một chút là quá trình sáng tác truyện Death Note này cũng đã được hai tác giả thuật lại trong một bộ truyện mang tính tự truyện tên là Bakuman, Giấc mơ bảo sĩ truyện tranh, cũng đã được xuất bản ở Việt Nam. Thì trong cái bộ truyện Bakuman này, hai nhân vật chính ở đây là hiện thân của hai tác giả thật ngoài đời đó. Họ có một đối thủ là một anh tên là Quạ. Thì anh này là một thiên tài bẩm sinh luôn. Anh ta chính là ẩn dụ cho tác giả của Naruto. Và toàn bộ câu chuyện trong Bakuman chính là hành trình của cuộc cạnh tranh giữa Quạ và cặp tác giả của Death Note, cho đến khi Death Note ra đời và chiếm được vị trí số 1.
Nghe hai chị nói như vậy thì tôi thấy đúng là một bộ truyện khá là đen tối. Mà rất đáng tiếc là tôi cũng chưa có dịp được đọc. Nhưng mà khi mà nhắc đến một cái bộ truyện mà nó có cái nội dung đen tối như vậy thì tôi lại nghĩ đến một bộ truyện có nội dung đen tối theo hướng khác. Đấy là bộ Dr. Slump, là đại diện cho dòng hài nhảm.
Hài nhảm nhưng mà anh rất thích đúng không anh Hiếu Linh?
Đúng rồi anh, tôi đọc suốt rồi.
Hồi bé tôi nhớ là có một kỷ niệm là khi tôi được học sinh giỏi kỳ 1 năm lớp 2 thì bố mẹ tôi đã dẫn tôi đi mua truyện và tôi được mua cho hai tập Dr. Slump, một cuốn bìa màu đỏ, một cuốn bìa màu xanh, hai cuốn đều dày ơi là dày. Bây giờ thì tôi nghĩ là tìm được cái ấn bản đấy là điều không thể. Nhưng mà bên cạnh đấy thì mình kể chuyện như vậy nhưng mà tôi cho rằng là cái yếu tố hài nhảm đấy hoàn toàn có ý đồ và có ý nghĩa của nó. Mình đặt trong bối cảnh nước Nhật, là một đất nước mà người ta cái tần suất công việc và sự căng thẳng của xã hội nó khá là cao và nó nổi tiếng về điều đó, thì người Nhật rõ ràng là họ cần những cái niềm vui xả stress từ những câu chuyện hài nhảm như vậy. Cho nên là chưa chắc hài nhảm nó đã là nhảm nhí đâu, đúng không anh?
Đúng thế, tôi hoàn toàn đồng ý.
À đúng rồi, hồi bé tôi cũng đọc Dr. Slump và các anh còn nhớ có cái nhân vật Arale ấy ạ. Thì cả thế giới đều biết đến cái nhân vật này là Arale, nhưng mà thật ra là trong tiếng Nhật nó đọc là Arare. Và Arare thì nó chính là bỏng gạo ấy, giống cái bỏng gạo xanh đỏ tím vàng mà chúng ta ăn vào những mỗi cái đợt trung thu ngày xưa ấy. Thế thì nhưng mà đấy nó là cái thời cấp 1 thôi. Thế còn khi mà lớn lên thì tôi bắt đầu đọc thêm cả mấy cái bộ truyện tranh thể thao kết hợp tình cảm học đường nữa.
Ý chị đang nói đến anh em sinh đôi đúng không?
Là bộ Touch đúng không anh?
Nghe chị hỏi như vậy tôi biết chị đúng là người đọc của thế hệ đầu, bởi vì về sau này khi mà nhà xuất bản trẻ tái bản lại bộ truyện này với bản quyền đầy đủ ấy, cũng như là in thêm những cái bộ truyện khác của cùng tác giả Adachi Michiru, thì họ khiến cho rất nhiều bạn đọc về sau không biết đến cái tên từng được xuất bản ở Việt Nam vậy đi vào lòng người, đó là anh em sinh đôi. Thì nhân chuyện này tôi kể luôn là cái lần tái bản đó của nhà xuất bản trẻ thực sự là một cái bước tiến khá là dũng cảm của những người làm công tác dịch thuật. Bởi vì họ đã đưa cái ngôn ngữ của đời sống thường nhật vào trong trang truyện, đó là các nhân vật nam giới thì xưng hô với nhau là mày tao, chứ không phải là cậu tớ hay là anh em ngọt ngào gì cả. Anh em sinh đôi thì chẳng mấy ai người ta gọi nhau là anh em cả. Bạn bè tôi sinh đôi họ mày tao hết. Lúc đấy thì chúng tôi đọc, chúng tôi cảm thấy rất là thú vị, rất hay, nó gần gũi, nó đúng là cái đời sống hàng ngày của mình. Nhưng mà cũng có những độc giả nữ khi mà họ đọc cái điều đấy thì họ không vui, vì họ đã lưu giữ một cái dấu ấn quá sâu đậm trong ký ức về chuyện anh em sinh đôi. Trong đó thì trong cái bản in đầu lần đầu tiên ở Việt Nam thì người ta dịch rất là ngoan, rất là dịch xưng hô với nhau chỉ có cậu cậu tớ tớ anh em. Có những độc giả viết thư phản đối gửi đến nhà xuất bản trẻ là tại sao lại dịch như thế, làm gì có cái chuyện kiểu anh em người ta quý nhau như thế, người ta lại mày tao với nhau, bạn bè đi học sợ lại mày tao. Trong khi tôi không hiểu cái bạn đấy bạn đi học ở đâu mà ở trên đất nước Việt Nam mình mà các bạn nam lại xưng hô là cậu tớ đến tận cấp 3. Cái đấy thì nó hơi lạ. Nhưng mà tôi tin rằng là cái việc mà nhà xuất bản trẻ mạnh dạn dịch mày tao là nó rất hay.
À vâng, đấy, rất là thú vị. Thế nhưng mà từ nãy đến giờ tôi để ý thấy một điều thế này, đấy là nói đến bất cứ một bộ truyện tranh nào thì anh Chu Kim, anh đều rất là rõ như là lòng bàn tay. Thế thì có phải là ngày xưa bố mẹ anh thoáng lắm đúng không ạ?
Thoáng à? Thoáng ý chị là như nào nhỉ, mà là thoáng nhỉ?
À, ý tôi là ví dụ chẳng hạn như anh Hiếu Linh ấy, anh ấy muốn đọc thì anh cũng phải lén lút. Thế còn tôi thì cũng tương tự, đấy là đã phải nhịn ăn sáng để lấy tiền mua Doraemon rồi thì chớ. mà muốn đọc thì còn phải chui vào chăn để đọc trong cái giờ ngủ trưa ở lớp bán trú nữa.
À, tất nhiên là không có chuyện thoáng đấy rồi. Bố mẹ tôi cũng như bố mẹ các anh chị thôi. Có điều là tôi lén lút còn hơn các anh các chị. Tôi bị cận cũng là vì đọc truyện ở trong giờ ngủ trưa, cũng như thế đấy. Nhưng chúng ta có điểm chung.
Đấy, thế thì có thể nói là cả ba chúng ta đều đã chia sẻ những cái kỷ niệm lén lút này. Thế thì nó lại khiến tôi có một cái câu hỏi nữa. Đấy là tại sao truyện tranh hay như vậy mà ở Việt Nam thì có rất là nhiều phụ huynh có định kiến với nó, nghĩ rằng là nó vô bổ và phí thời gian?
Chị Vân đưa ra câu hỏi này thì nó đúng là cái điều mà tôi đã từng rất là băn khoăn. Thì theo tôi để nhìn nhận ý, thì chúng ta phải nhìn rộng ra một chút vào cái bối cảnh lịch sử xã hội Việt Nam. Có thể nói là phần đa số lượng độc giả truyện tranh ở Việt Nam hiện nay là thế hệ sinh ra trong thập niên 80 trở đi, 8X ạ. Như vậy thì cho tới cuối năm 2020, đầu năm 2021 này, thì ở Việt Nam chưa có lượng độc giả truyện tranh ở độ tuổi U50, U60 như các nước khác, mà chỉ mới có tới U40, tức là 40-41 tuổi trở xuống mà thôi. 30 năm xuất hiện ở Việt Nam của truyện tranh thế giới tuy đủ để tạo ra sức ảnh hưởng sâu rộng trong văn hóa đọc, nhưng lại chưa đủ để thay đổi được định kiến vốn tồn tại dài lâu trong xã hội trước đó là truyện tranh thì chỉ dành cho trẻ con thôi. Và xin mở ngoặc là nếu mà muốn tìm hiểu sâu hơn về điều này thì chúng ta phải nhìn lại sự ngắt quãng về văn hóa truyện tranh từ năm 1955 ở miền Bắc và từ năm 1975 ở miền Nam cho tới tận quãng những năm 90, sự kiện đổi mới đó. Thì cái điều này tôi đã viết trong một cái bài tiểu luận của tôi về truyện tranh Việt Nam. Thì xin mời ai quan tâm đọc theo cái đường link ở dưới mà tôi sẽ nhờ chị Vân trích dẫn. Thì theo tôi ý, thì người ta từ chối chấp nhận văn hóa của truyện tranh. Mặc dù là chúng ta những độc giả truyện tranh chúng ta thấy nó rất là thú vị, nó hay ho, nó đem đến nhiều kiến thức. Chính là bởi vì người ta không có kiến thức về truyện tranh và trình độ thưởng thức của người ta không bao trùm lên truyện tranh. Thì người ta coi truyện tranh chỉ dành cho trẻ con, hàm ý là người lớn thì không đọc truyện tranh. Thì điều này cũng tương tự như việc coi chuyện nhiều người thích xem thể thao để giải trí là thú vui, vô bổ mất thời gian thôi. Bởi vì xem thể thao thì đâu có khỏe lên được đâu, mà phải tập thể thao cơ. Thì đối với tôi ấy, thì tôi thấy quan trọng là chúng ta phải nhận thức được là mình đang đọc gì và mình nhận được gì từ cái mình đọc. Cái thế hệ phụ huynh của chúng ta, bố mẹ tôi, bố mẹ các anh các chị đấy, thì họ ở cái độ tuổi U50, U60, U70 thì chủ yếu là họ chưa thể có cái trình độ thưởng thức nghệ thuật cao như thế chúng ta ngày nay. Đó là nói về một cách tổng thể trong xã hội, thì tôi không nói về những trường hợp cá biệt. Thì ở thế hệ của họ, họ đọc nhiều văn học, nhiều tác phẩm lớn, phần lớn thì họ chỉ đọc để giải trí, giết thời gian thôi, chứ họ không đào sâu và tìm tòi nhằm nâng cao trình độ thưởng thức, không cảm thụ được các yếu tố nghệ thuật và khoa học. Họ không coi văn hóa nghệ thuật là một lĩnh vực quan trọng trong đời sống, chỉ coi trọng những cái gì có thể quy đổi ra giá trị kinh tế thôi. Thì đấy là kết quả của bối cảnh xã hội do thời kỳ lịch sử ấy mang lại. Bằng chứng là sau này họ dù có những cái điều kiện tốt hơn mà cũng cuộc sống mang lại, ví dụ như là internet rồi truyền hình cáp vệ tinh, thì họ cũng không xem được các tác phẩm điện ảnh đỉnh cao, dù không phải thiếu thời gian cho những cái việc đó. Họ không cảm nhận được cái hay của nghệ thuật điện ảnh và âm nhạc Hàn Lâm. Họ rất thích xem truyền hình Việt Nam và những cái game show của nó, phải nói thật là giải trí hài nhảm. Thì mua vui chứ không mua về cho mình cái giá trị tinh thần.
Nghe anh Chu Kim nói thì tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện của cá nhân tôi. Thì bây giờ tôi đang làm nghề vẽ, nhưng mà xuất thân của tôi đấy là học kinh tế. Hồi xưa thì nhờ có truyện tranh mà tôi cực kỳ đam mê vẽ, và tôi thì thấy được là mình đó là cái thứ mà tôi có thể làm cho đến cuối đời. Và đến năm cấp 3 thì khi mà bạn tôi hỏi tôi là thế thì mày, cái dream job này, cái nghề mơ ước của mày là gì, thì tôi cũng không hề ngần ngại mà trả lời luôn, đấy là tao muốn làm kế toán.
Tại sao lại là kế toán?
Kế toán thì nó là nghề rất là chán, và nếu mà như thế thì tôi sẽ có thêm nhiều thời gian để tôi sáng tác, và trong khi vẫn có thứ để kiếm tiền. Vì thực sự là bố mẹ tôi khi mà nói đến nghề vẽ thì bố mẹ tôi sẽ nghĩ rằng là về sau là tôi sẽ hoặc là vẽ biển quảng cáo hoặc là ra đường bán tranh, thì thực sự là nó không phải là một cái viễn cảnh mà nó ổn định gì cả. Thế nên là khi mà quay lại với câu hỏi của chị Vân thì tôi nghĩ rằng là phản ánh cái quan niệm hồi xưa đấy là mọi thứ thì đều được đem ra nhìn dưới góc độ kinh tế. Tức là nếu như mà những cái gì mà con trẻ làm mà nó đem lại những cái giá trị về vật chất hoặc là có những cái có ích cho những cái nghề nghiệp mà mang lại sự ổn định trong tương lai thì bố mẹ sẽ ủng hộ. Thế nhưng mà ngược lại thì nó sẽ được cho là những thứ vô bổ. Thế nên là tôi đã phải đợi cho đến khi mà tốt nghiệp đại học và có một cái bằng và thuyết phục bố mẹ sau rất nhiều thời gian rằng là vẽ truyện tranh cũng có thể kiếm sống được. Thì sau đấy thì mới nhận được sự ủng hộ của gia đình để sang Mỹ tu nghiệp. Thế nhưng khi mà sang Mỹ thì góc nhìn về truyện tranh của tôi nó lại thay đổi một lần nữa. Với thế giới thì truyện tranh là một ngành nghệ thuật và một nền công nghiệp. Quy mô của nó thì không hề thua kém điện ảnh hay bất cứ một ngành giải trí nào khác. Ví dụ như là tại Mỹ chẳng hạn thì tôi vừa đọc cái báo cáo của Publishers Marketplace về các doanh số các tác phẩm in trong năm 2020 vừa qua thì truyện tranh nó vượt mặt tất cả các cái hạng mục khác. Và ở Mỹ thì có một cái truyền thống đọc truyện tranh lâu đời và nó tạo ra cái văn hóa Comic Con, là những cái sự kiện mà tập trung những người mà đam mê truyện tranh, từ các tác giả, các biên tập viên, các nhà xuất bản cho đến các fan hâm mộ của mọi lứa tuổi.
Thế thì bây giờ tôi sẽ nhờ các anh giúp tôi phân loại các cái dòng truyện tranh chính đi.
Trong cái dòng truyện tranh in mà mọi người hay đọc thì có thể chia làm 3 dòng chính. Đấy là truyện tranh Mỹ, truyện Pháp Bỉ và manga, hay là truyện tranh Nhật. Truyện tranh Mỹ thì có những cái dòng nhỏ hơn, thì có một cái dòng chủ đạo, đấy là dòng về superhero, hay là gọi là mainstream comics. Thì có hai ông lớn mà mọi người vẫn thường hay nghe đến, đấy là Marvel và DC. Một dòng nữa đấy là comic strip, hay là những cái mẫu truyện tranh nhỏ thường in ở trong báo, như là Snoopy, hay là Garfield, hay là Calvin and Hobbes. Và một dòng nhỏ cuối cùng đấy là tiểu thuyết bằng tranh, hay là graphic novels. Dòng Pháp Bỉ thì thường có xuất xứ từ châu Âu với những mẫu truyện nổi tiếng như là Phiêu Lưu của Tanh Tanh, hay là Xì Chum, hay là Lucky Luke. Dòng cuối cùng là dòng manga thì bao gồm manga và những cái truyện mà chịu ảnh hưởng của manga như là manhwa của Hàn Quốc hoặc là manhwa của Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông.
Anh Hiếu Linh vừa nhắc tới manga và những chuyện chịu ảnh hưởng của manga. Thì thật ra mà nói, khi phiên âm ra chữ Latin thì chúng ta sẽ có truyện tranh Nhật Bản là manga, truyện tranh Hàn Quốc là manhwa và truyện tranh Hoa ngữ là mạn họa. Nhưng mà khi mà chuyển sang Hán tự thì đều viết giống nhau hết và đều là mạn họa theo cách đọc Hán Việt. Thì đâu đó trên mạng đã từng có cuộc tranh luận rằng là chúng ta nên gọi là mạn họa hòa cùng với âm hưởng của manga, manhwa và mạn họa đó, hay gọi là truyện tranh Việt Nam. Thì tôi thiết nghĩ là không cần phải quá lệ thuộc vào từ ngữ Hán Việt. Truyện tranh Việt Nam thì nó cứ là truyện tranh Việt Nam thôi, không sao cả. Thì trong manga thì chia ra một vài nhánh chính như sau. Đấy là dòng shonen là dòng manga dành cho nam giới lứa tuổi học sinh, sinh viên, với đề tài chính là thể thao, chiến đấu. Dòng shoujo là dòng manga dành cho nữ giới lứa tuổi học sinh, sinh viên, với các đề tài chính về những câu chuyện tình yêu, tình cảm. Khi bạn đọc shonen và shoujo trưởng thành hơn thì họ sẽ đọc seinen và josei với các mức độ phát triển tương ứng và phù hợp với trình độ và tâm lý. Như độ tuổi của tôi, chị Vân, anh Linh thì chúng ta đang ở cái độ tuổi đọc seinen và josei đấy ạ.
Như vậy thì trong phần vừa rồi chúng ta đã nói về truyện tranh quốc tế trên thế giới thì phát triển như vậy, còn ở Việt Nam thì nó như thế nào?
Trong năm 2020 tôi đã có viết 2 bài tiểu luận về lịch sử truyện tranh ở Việt Nam, trong đó có một bài về lịch sử truyện tranh Việt Nam nói riêng từ thời kỳ sơ khởi cho đến ngày nay. Thì ở đây để trả lời câu hỏi của chị Vân thì tôi xin phép được tóm tắt lại một chút, còn nếu như mà thính giả nào có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn thì xin mời xem đường link ở mục mô tả bên dưới. Thì sơ khởi truyện tranh Việt Nam bắt đầu dưới dạng các bức tranh hí họa mô tả và châm biếm xã hội thuộc địa với những người dân mất nước, lấy cảm hứng từ những hình vẽ minh họa và biếm họa trên các sách báo tạp chí của người Pháp du nhập sang. Thì sáng tạo tiêu biểu đầu tiên là phải kể đến nhân vật Lý Toét, kế đến là nhân vật Xã Sệ, bạn của Lý Toét, xuất hiện thường kỳ trên tuần báo Phong Hóa ở Hà Nội kể từ thời điểm mà nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, một cựu du học sinh Pháp, trở thành chủ bút của tuần báo này năm 1932. Những mẩu chuyện nhỏ vừa hài mà vừa bi này, ngày nay chúng ta nhìn nhận là truyện tranh một trang về những con người thuộc về xã hội cũ. Họ cổ hủ, nhà quê và đậm đặc dân tộc tính. Họ đâm sầm vào đời sống văn minh mới do mẫu quốc mang tới và họ đã nhận được sự đón nhận thích thú của đông đảo bạn đọc và thực sự đã làm mưa làm gió, trở thành một hiện tượng khắp trong Nam ngoài Bắc nhiều năm liền. Sâu hơn thì chúng ta có thể thấy là cái sáng tạo về truyện tranh này đã có chất liệu là đời sống thuộc địa với nhiều điều trớ trêu, giờ khóc giờ cười. Thì ở đây, khi nhìn nhận về cái bối cảnh lịch sử, tầng lớp trí thức lúc đó được tiếp cận tư tưởng tự do từ người Pháp và được thực hành một phần là mở báo tư nhân trên toàn lãnh thổ Việt Nam, tất nhiên là dưới sự bảo hộ của chính quyền Pháp. Mục đích của người Pháp lúc đó là đào tạo ra một tầng lớp trí thức bản địa, truyền bá kỹ nghệ và văn minh để làm việc cho họ. Thì họ du nhập sách báo tiếng Pháp cũng là để làm nền tảng cho cái việc giảng dạy tiếng Pháp trong nhà trường Việt Nam, nhằm đào tạo ra những người đủ khả năng làm việc cho họ. Cũng trong thời điểm đó thì chữ quốc ngữ đã bắt đầu đi đến độ chín. Thì ở đây chữ quốc ngữ chúng ta đều biết là hình thành từ thế kỷ 17 cho đến đầu thế kỷ 20, thì chữ quốc ngữ đi vào giai đoạn có thể nói như là rất là gần với những gì mà chúng ta sử dụng ngày nay. Thì nó hình thành nên một cái văn hóa sáng tác bằng chữ quốc ngữ mạnh mẽ chính là bắt đầu từ cái giai đoạn 9 này. Và nói thêm về chất lượng nghệ thuật của truyện tranh Việt Nam thời kỳ đầu thì thẳng thắn mà nói, nó vẫn còn rất là non kém trong nét vẽ bố cục, nội dung còn thiếu đi cái nét sang của thẩm mỹ. Nói thế nào nhỉ? Ví dụ như là trong các truyện tranh về Lý Tuét và Xá Sệ, nét vẽ và tạo hình đều sơ sài, chủ yếu là các họa sĩ lặp lại của nhau, bố cục còn thô sơ, tất cả mới chỉ dừng lại ở mức độ những bản phác thảo. Về nội dung thì chỉ quẩn quanh gây cười bằng việc lấy cái ngây ngô mông muội của người nhà quê lên tỉnh làm chất liệu, chưa có nhiều chiều sâu về nghệ thuật. Nếu như chúng ta so sánh với trình độ ngày nay, tất nhiên là thua kém rất là nhiều. Nhưng ngay cả khi so sánh với truyện tranh một trang đương thời ở phương Tây thì khoảng cách cũng rất xa, do họ đã đi trước rất nhiều năm, bắt đầu phát triển từ thế kỷ 18 cơ.
Thế sau giai đoạn đó thì sao? Bước tiếp theo của cái giai đoạn Lý Tuét Xã Sệ này là gì?
Vâng, đáng được nhắc tới sau giai đoạn đầu kể trên là giai đoạn 1955-1975 với những bước phát triển ở miền Nam Việt Nam, cụ thể là chính thể Việt Nam Cộng Hòa đấy ạ. Thập niên 1960 và 1970 trong bối cảnh lịch sử này đã ghi dấu vai trò của các tờ báo dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Nổi bật nhất là có thể kể đến Tuần San Thiếu Nhi, Bán Nguyệt San Tuổi Hoa. Thì chúng ta có thể hiểu là nó cũng giống như là báo Thiếu Niên Tiền Phong với cả báo Học Trò của bây giờ đấy ạ. Đây là các tờ báo văn nghệ thường xuyên giới thiệu với bạn đọc các sáng tác thuộc nhiều thể loại như là truyện ngắn, truyện dài kỳ, thơ, tiểu luận, phê bình nghệ thuật và tất nhiên là cả truyện tranh nữa. Những năm này thì hoạt động của các họa sĩ truyện tranh Việt Nam chia ra làm hai nhánh chính. Thứ nhất là họ sáng tác các câu chuyện của riêng mình, có thể là vừa tự vẽ vừa tự làm cốt truyện, hoặc có thể là đảm nhiệm vai trò vẽ và kết hợp cùng một nhà văn khác làm kịch bản. Như thế thì ta thấy là mô hình làm việc giống như với các nghệ sĩ truyện tranh các nước trên thế giới đã lặp lại ở Việt Nam Cộng Hòa như một lẽ tự nhiên thôi. Thứ hai là họ dựa trên các tài liệu sách tay từ nước ngoài, có thể là truyện tranh hoặc phim hoạt hình, từ đó tiến hành dịch và vẽ can lại, thêm thắt nhái theo cốt truyện cũ được xuất bản. Đây chính là cái dòng truyện copycat nổi tiếng một thời. Thì đó là lý do mà truyện tranh Việt Nam ở thời kỳ này có một khối lượng lớn các tác phẩm mang đậm nét tạo hình theo phong cách comic phương Tây. Về nội dung thì tất nhiên là nó kém hơn bản gốc, không chỉ về mặt hình ảnh mà còn cả về nội dung, do cái sự thêm nếm mang tính kể lể dung dài, kiểu sợ bạn đọc không hiểu vậy, chưa quen với cách kể chuyện bằng hình ảnh của truyện tranh hiện đại. Mà cá nhân tôi thì thấy là có lẽ là chính những người họa sĩ và những người làm sản xuất truyện tranh lúc đó mới là những người chưa hiểu và chưa theo kịp được. Có vẻ như họ nghĩ là bạn đọc kém hay sao. Thì có thể lấy ví dụ như phim hoạt hình Tom and Jerry đã được các họa sĩ Việt Nam Cộng Hòa chuyển thể thành truyện tranh, kèm thêm lời dẫn, lời thoại. Với ví dụ này thì ta thấy là phim hoạt hình Tom and Jerry, các nhân vật chính hầu như không có thoại, cả phim chỉ có âm thanh và tiếng động, mà ai xem cũng thích, ai xem cũng hiểu. Chính vì thế nên nó rất là hay và có tính lan tỏa văn hóa mạnh mẽ. Việc các họa sĩ bản địa truyện tranh hóa và kèm theo lời thoại dày đặc cho series hoạt hình đặc sắc như vậy, vô hình chung lại trở nên kém duyên dáng hơn rất nhiều. Tất nhiên là chúng ta đang nhận xét từ góc nhìn của những năm 20 thế kỷ 21 đúng không ạ?
Vâng, đấy là dòng truyện tranh copycat. Thế còn cái dòng thuần Việt thì sao ạ?
Về các sản phẩm truyện tranh thuần Việt, một mặt tôi thấy có những tác giả đã gây được ấn tượng không chỉ với bạn đọc đương thời, mà tôi tin chắc rằng là họ có đủ phẩm chất để nhận được những đánh giá tích cực ngay cả với các bạn đọc ngày nay, nếu như sản phẩm của họ được phổ biến rộng rãi. Mặt khác thì cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng là vẫn còn sự thô sơ vụng về, khó lòng mà so sánh được với truyện tranh thế giới, do chưa thiết lập được cái hệ thống vận hành chuyên nghiệp mà ngành sản xuất truyện tranh cần có. Điều mà đến tận ngày nay đáng buồn là ở Việt Nam vẫn còn là một vấn đề nan giải. Cũng tiện thông tin thêm với hai anh chị, đấy là bên cạnh hình thức in truyện tranh thành nhiều kỳ trong các ấn phẩm tập san văn nghệ, giai đoạn này chính xác là thời kỳ hoàng kim của các hoạt động can lại truyện tranh quốc tế. Khá nhiều các tác phẩm comic nổi tiếng như là Thanh Thanh, Batman đã đến tay bạn đọc Việt Nam Cộng Hòa dưới dạng Việt hóa, bao gồm cả tên nhân vật luôn. Bây giờ tôi sẽ thử hỏi xem các anh chị có đoán ra không nhá. Là Lục Kỳ. Anh Linh có biết không ạ?
Lucky Luke phải không ạ? Tôi nghe nó cũng giống giống không?
Vâng, đúng rồi anh. Thế còn cái này thì dễ này. Xì Chum. Chị Vân, chị có biết không ạ?
À, cái này ở trên báo Nhi Đồng suốt mà anh. Là The Smurfs đúng không ạ?
Đúng luôn. Cái này khó hơn này. Sĩ Phú và Phan Tân.
Tôi chưa chịu, tôi chưa nghe đến cái tên này bao giờ.
Chị Vân cũng chịu luôn đúng không ạ? Không thấy chị nói gì. Thế tôi xin phép trả lời. Sĩ Phú và Phan Tân chính là Việt hóa của Spirou và Fantasio.
Rồi, ok anh.
Và một cái tên Việt hóa rất là bình dân là Vượn Đốm, từ nhân vật truyện Masupilami.
Tôi cũng có đọc truyện phương Tây nhiều, nhưng mà thực ra là ở miền Bắc thì chắc là ít thấy các cái phiên bản mà nó phiên âm dịch hẳn ra tiếng Việt như thế này.
Vâng. Thì các tác phẩm này được in riêng thành những tập truyện tranh bày bán rộng rãi trên thị trường. Việc can lại bám sát nội dung và hình thức của truyện gốc này, nhìn từ góc độ đánh giá con đường hình thành và phát triển, thì tôi thấy nó không khác nào một cái bài tập lớn cho các tác giả truyện tranh Việt Nam. Họ học được về bố cục này, dàn trang này, cách bố trí khung thoại, cách triển khai mạch truyện trong khuôn khổ một tập truyện được định trước số trang như thế nào. Các tập truyện tranh can nhái này thường được xuất bản dưới dạng đen trắng, bìa màu, tuy nó không có tính bản địa hoặc nặng lời thì coi là căng đi chăng nữa, cũng không giữ được trọn vẹn chất lượng nghệ thuật của bản gốc, nhưng cũng đã đóng góp rất lớn cho đời sống tinh thần của bạn đọc Việt Nam Cộng Hòa. Cá nhân tôi lúc nhỏ thì đã may mắn là từng được nhìn thấy một vài tập truyện can lại như vậy, rất là cũ, tất nhiên rồi. Mãi cho tới sau này khi các nhà xuất bản Việt Nam phát hành các bộ truyện Pháp Bỉ ấy với tên gốc và in màu đẹp khổ A4, tôi vẫn luôn cảm thấy mình dành một phần tình cảm rất là lớn cho những tập truyện can lại như một cái kỷ niệm đẹp của cái tuổi thơ.
Thế thì có thể nhận thấy một cái đặc điểm rất là đặc biệt ở cái giai đoạn này, đấy là mô hình copycat. Nó vô hình chung đã tạo ra một cái hiệu ứng lan tỏa công nghệ. Tức là các họa sĩ Việt Nam học được cái kỹ thuật diễn họa truyện tranh từ cái việc là bắt chước. Thế thì anh Hiếu Linh nghĩ thế nào về điều này?
Tôi thấy xu hướng này mang tính khá là tự phát của thị trường. Và tất nhiên là trong cái bối cảnh mà truyện tranh Việt Nam vẫn còn sơ khai và chưa có nhiều tư liệu nghiên cứu, thì việc học hỏi từ các cái nền văn hóa lớn trên thế giới thì là một điều tất yếu thôi. Tôi cũng có xem được các cái chuyện này cho cái bài báo của anh Chu Kim, thì cũng có thể thấy là những chuyện này chịu ảnh hưởng lớn từ chuyện phương Tây, đặc biệt là cụ thể là chuyện Mỹ và chuyện Pháp Bỉ, và ít thấy có dấu ấn ảnh hưởng của manga, vì manga thì cũng đang trong những bước đầu xây dựng vị thế ở Nhật. Và nếu mà để nhận xét thì tôi thấy là về trình độ kỹ thuật thì khá là ổn, nhưng mà cái cách kể chuyện thì nó cũng hơi lộn xộn và cũng chưa có nhiều phong cách cá nhân rõ nét. Nhân đây thì tôi cũng có câu hỏi muốn hỏi anh Chu Kim, là người cũng có tìm hiểu về lịch sử truyện tranh Việt Nam. Đấy là ngoài cái mảng truyện tranh chịu ảnh hưởng của nước ngoài mà chúng ta vừa trao đổi, thì không biết là truyện tranh trong nước thì còn có những khía cạnh nào nữa không?
Nói về truyện tranh Việt Nam giai đoạn này thì tôi xin trả lời anh là chúng ta không thể không nhắc tới dòng tranh và truyện tranh tuyên truyền cổ động. Chi tiết hơn thì trong bối cảnh ở miền Bắc từ năm 1955 và miền Nam từ năm 1975, các hình thái truyện tranh đều mang đậm màu sắc tuyên truyền tư tưởng chính trị, các đường lối chính sách, răn dạy đạo đức, và thường có nội dung là những bài học rất rõ ràng, dễ nhận biết. Điều này tôi cho rằng chính nó đã khiến cho sức hút của truyện tranh với bạn đọc phần nào bị giảm sút, và thực sự củng cố suy nghĩ rằng truyện tranh dành cho trẻ con. Bởi vì những sản phẩm làm ra cho trẻ con thì nhất thiết đều nhằm mục đích dạy dỗ một điều gì đó. Thì chúng ta thấy đấy, sự gò bó khuôn sáo và thiếu đầu tư cập nhật về hình thức khiến cho các tác phẩm mang phong cách cho giáo khoa đạo đức này nó không tạo được dấu ấn nào đáng kể cả. Nó nhạt nhòa và trôi đi trong dòng thời gian. Lâu lâu chúng ta cũng thấy trên báo hay trên các website có một vài bài viết, bài báo nhắc tới với nội dung ngợi khen, nhưng mà thực tế mà nói thì rốt cục nó chẳng nhận được nhiều sự quan tâm đâu. Tư duy làm truyện tranh như vậy cứ kéo dài mãi cho đến thập niên 90, tức là sau giai đoạn đổi mới đó, thì mới có thay đổi do tác động của truyện tranh quốc tế khi mà nó tràn vào Việt Nam mang lại. Bên cạnh đó thì không thể phủ nhận sự lớn mạnh của trào lưu tranh tuyên truyền cổ động, phần nào được biểu đạt dưới hình thức có thể coi là truyện tranh thời kỳ bấy giờ. Tiêu biểu là hai tập sách Mưu Sâu Họa Càng Sâu và Mưu Sâu Họa Càng Đau do nhà xuất bản Quân Đội phát hành trong giai đoạn chiến tranh biên giới Việt Nam-Trung Quốc năm 1979 với 20.000 bản trên toàn quốc. Đây là một con số khá là đáng nể kể cả với bây giờ. Về khía cạnh nghệ thuật, trong hai tập sách này đã có sự tiệm cận với truyện tranh khi nó thể hiện được tính liên hoàn và tính dẫn chuyện. Nhưng cá nhân tôi coi đó là những sản phẩm độc đáo, hay đấy, có âm hưởng thời đại của nghệ thuật truyện tranh Việt Nam. Mặc dù về cảm quan cá nhân thì tôi thấy khá khiên cưỡng khi mà xếp nghệ thuật truyện tranh tuyên truyền cổ động và cùng nhóm với nghệ thuật truyện tranh.
Thế thì tiếp theo đến giai đoạn đổi mới ở nước ta với một loạt những cái thay đổi rất là quan trọng về kinh tế chính trị, thì ngành truyện tranh nó trở nên như thế nào anh?
Sau đổi mới, truyện tranh nước ngoài, đặc biệt là manga Nhật, tràn vào ồ ạt như thác lũ, tạo ra thế hệ đầu tiên được tiếp xúc với truyện tranh từ nhỏ mà không vướng phải những ngắt quãng do biến động thời cuộc mang lại. Cụ thể ở đây chính là thế hệ 8X đấy ạ. Như mà tôi đã nói ở đầu bài, đó là thế hệ bây giờ đang ở độ tuổi U40. Chúng tôi bây giờ vẫn đọc truyện tranh. Thì xin được nói tiếp, đó là thập niên 90 là thời kỳ vàng son của xuất bản truyện tranh Việt Nam, bởi họ không bị khống chế bởi luật bản quyền. Các đầu truyện lẫy lừng được dịch và in nhiều đến mức nó khiến cho thẩm mỹ thưởng thức truyện tranh của giới trẻ Việt Nam tăng vọt. Và một hệ quả của điều này đó là chất lượng truyện tranh bản địa Việt Nam cũng theo đó mà tăng lên. Cái tên lẫy lừng nhất, nổi tiếng nhất của thời kỳ này chính là Dũng sĩ Hesman của họa sĩ Hùng Lân. Anh chị chắc chắn là có biết đến cái tên này đúng không ạ?
Vâng, đúng rồi ạ. Và khi mà anh nói đến bộ Dũng sĩ Hesman và họa sĩ Hùng Lân ấy, thì tôi nhớ đến một cái câu chuyện tôi từng được nghe như thế này. Đấy là trong thập niên 1990, nhà xuất bản Mỹ Thuật khi mà đặt hàng họa sĩ Hùng Lân là một trong số các tác giả rất là tích cực hoạt động sáng tác truyện tranh trong nước để mà vẽ bộ truyện Dũng sĩ Hesman năm 93. Thì theo như lời chia sẻ của Hùng Lân, việc đặt hàng này nó mang tính phó mặc, đầy may rủi. Bên phía nhà xuất bản thì hoàn toàn không có bất kỳ một cái nghiên cứu, chiến lược định hướng hay là biên tập gì về nội dung hoặc là hình thức. Tức là họ không tham gia cùng làm việc trong khâu sáng tác cùng với tác giả. Họ chỉ đơn giản làm một cái việc như thế này, đấy là vỏn vẹn có hai cuốn băng phim hoạt hình Voltron, Defender of the Universe họ đưa cho họa sĩ để phóng tác, cùng với việc là đề nghị đổi tên Voltron thành Hesman. Và cái tên Hesman ở đây ạ, có nghĩa là His Man. His man chứ không phải là he is the man đâu ạ. Thì nó chính là cái lối nói tiếng Anh bồi, và hàm ý nói là anh ta là một robot có tính người. Cái cách nói này thì cũng khá hay. Thế nhưng mà thật ra bản chất nó vốn là để đỡ phiền hà về vấn đề bản quyền sau này. Thì Hùng Lân đã tự thân vận động thực hiện toàn bộ các bước, từ lên ý tưởng, kịch bản, hệ thống nhân vật, vẽ tranh và viết thoại. Trong một buổi trò chuyện cùng các tác giả truyện tranh trẻ ở Hà Nội năm 2018 thì ông có kể là: tôi ở vùng quê, có một mình tôi làm. Tôi có hai đứa con trai phụ, chúng nó học lớp 8, lớp 9, cũng biết vẽ đôi chút thì mình nhờ chúng vẽ. Những cái như tạo hình nhân vật, gương mặt, biểu cảm, tay chân thì tôi làm. Còn những cái như áo, quần thì tôi chỉ cho chúng để nhờ chúng vẽ cho kịp. Tô đen thì có vợ tôi phụ. Ví dụ tôi vẽ đoạn nào mà đánh dấu X thì là tô đen. Nên là khi đọc truyện thỉnh thoảng chúng ta có thấy chữ X, có nghĩa là vợ tôi tô sót đấy. Thì đấy, thế mới thấy là nếu có thể tự in được hàng ngàn, rồi lên đến hàng chục ngàn, rồi hơn 100 ngàn cuốn mỗi tập và giao thẳng cho nhà xuất bản chỉ việc đem bán, thì có lẽ Hùng Lân cũng đã làm nốt rồi. Nói vui vậy thôi để thấy là ở cái thời điểm những năm đấy, việc có một ekip chuyên nghiệp làm công tác hỗ trợ, tư vấn cho tác giả cả về nội dung lẫn mỹ thuật là cái điều viễn tưởng, hoàn toàn không tồn tại. Các đơn vị xuất bản dù có bộ phận biên tập viên cho mảng văn học nhưng lại chưa ý thức được sự cần thiết phải có biên tập viên truyện tranh với các cái phẩm chất đặc thù để mà phù hợp với bộ môn này. Mọi thứ hoàn toàn tùy thuộc ở họa sĩ tác giả. Thế nên là nếu vô tình thành công thì thành công, còn không thì thôi. Rất may là họa sĩ Hùng Lân trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn đủ bề đã làm ra sản phẩm để đời là Dũng sĩ Hesman, bộ truyện đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất ở Việt Nam có sự tham gia của đông đảo các thành viên trong một gia đình.
Nghe chia sẻ của chị Vân thì tôi từ góc độ của một người sáng tác truyện tranh thì cũng phần nào hiểu được những khó khăn mà họa sĩ Hùng Lân gặp phải, vì việc phải mò đường gần như từ con số 0 và phải đảm nhiệm tất cả các khâu từ đầu đến cuối như vậy, thì đấy là một nỗ lực rất đáng khâm phục. Và họa sĩ Hùng Lân thì xứng đáng được ghi nhận là đã đạt được dấu mốc quan trọng cho ngành truyện tranh Việt Nam vào thời điểm ấy còn nhiều thiếu sót.
Như tôi đã nói một chút ở phần đầu và chị Vân cũng đã nhắc đến trong câu chuyện của họa sĩ Hùng Lân về cái chi tiết bản quyền, thì tôi xin được nhắc tới dấu mốc năm 2004 với bước ngoặt mang tên Công ước Bơn đã mãi mãi trở thành một cái điểm mốc không bao giờ phai mờ trong tâm trí những người hoạt động trong ngành xuất bản ở Việt Nam, mà cụ thể ở đây ngành xuất bản truyện tranh. hoạt động xuất bản chui theo đó chính thức chấm dứt trên lý thuyết. Tất nhiên là bây giờ khi các anh chị lên mạng thì đâu đó vẫn có thể tìm được những cái bộ truyện do các cái độc giả hâm mộ một bộ truyện nào đó, họ tự dịch, họ tự in, tất nhiên là in lậu hết. Sau công ước Bern thì các bộ truyện tranh có bản quyền đều được in lại, và Doraemon là một ví dụ được thực hiện từng bước để bám sát bản gốc mà vẫn tránh được cú sốc cho bạn đọc trước sự thay đổi đột ngột. Đầu tiên là nhà xuất bản Kim Đồng in lại theo đúng số trang một tập truyện gốc, nó dày hơn hẳn trước đây. Tôi rất là thích, hồi tôi học cấp 2 thì phải. Có kèm theo dòng chữ rất ấn tượng ở trang 1, đó là bản quyền thuộc nhà xuất bản Shogakukan Nhật Bản. Trước đến giờ chúng tôi chưa bao giờ được nhìn thấy cái dòng chữ nó chuyên nghiệp như thế, nên tôi nhớ mãi. Ở những lần tái bản tiếp theo thì họ thay những cái tên Việt hóa vốn đã rất quen thuộc trở thành tên gốc. Doraemon trở thành Doraemon, Seiko thành Suneo, Giant thành Giant, Suka thành Shizuka. Nhưng hóa ra trong cái nhóm bạn này thì có mỗi Nobita là chúng ta được biết đến với tên đúng của anh ta mà thôi. Cuối cùng thì nhà xuất bản Kim Đồng đã in theo chiều đọc từ phải sang trái như đúng nguyên bản ở Nhật. Và cái việc không in lật ngược lại như trước theo chiều đọc truyền thống từ trái sang phải ở nước ta thậm chí còn giúp nhà xuất bản Kim Đồng tiết kiệm được một khoản tiền phải trả cho nhà xuất bản Shogakukan đấy ạ. Quay lại với dấu mốc năm 2004, lúc này các nhà xuất bản buộc phải tạm dừng hoạt động đang trên đà ngon trớn của họ để thương lượng mua bản quyền truyện tranh từ các nhà xuất bản nước ngoài. Việc này đã tạo ra một cái khoảng hở về mặt thời gian. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để giữ chân thị trường? Những người làm xuất bản đã cho ra mắt các tạp chí truyện tranh Việt Nam với sự tham gia của lứa tác giả trẻ, phần lớn là 8X, để lấp chỗ trống trong giai đoạn họ thương thảo bản quyền. Ví dụ như là tạp chí truyện tranh trẻ của nhà xuất bản trẻ hay là tạp chí của bên công ty Phan Thị đã tập hợp các tác giả trẻ, trong đó có một bộ đôi tác giả họ đã hoạt động khá thành công tận ngày nay, đó là Phong Dương Comic, tác giả của truyện tranh Long Thần Tướng.
Phan Thị có phải là cái bên chủ quản của Thần Thống Đất Việt mà gần đây có lùm xùm với phim ảnh đúng không anh?
Đúng rồi anh ạ. Và nhắc đến chuyện này thì chúng ta nhắc đến cái vụ kiện giữa công ty Phan Thị và họa sĩ Lê Linh về quyền tác giả. Chi tiết thế nào thì tôi nghĩ là thính giả có thể tìm hiểu trên mạng có rất là nhiều. Và nó dẫn đến hệ lụy ngày hôm nay, đó là họ vừa rồi tranh cãi âm mỹ cả lên các bên về câu chuyện bộ phim của Studio 68 đấy ạ. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói đến cái chuyện là cái vụ kiện ấy nó thực sự là một cái tiền lệ rất quan trọng khiến các tác giả truyện tranh phải chú ý hơn tới các vấn đề về pháp lý, vấn đề về bản quyền. Nó thay đổi cái ý thức của tác giả cũng như các cái đơn vị. Đó thực sự là những yếu tố không thể bỏ qua nếu muốn xây dựng được ngành truyện tranh chuyên nghiệp có khả năng nuôi sống con người như những nước khác.
Vâng, vậy là vừa rồi anh Chu Kim đã điểm lại những cái giai đoạn nổi bật của truyện tranh ở Việt Nam. Thế thì hiện nay ngành truyện tranh ở Việt Nam đang phát triển ra sao rồi?
Vâng, trước khi tìm câu trả lời về đúng bản chất cho câu hỏi này thì tôi muốn chia sẻ một câu chuyện. Thế là cách đây một thời gian thì tác giả Phong Dương Comics có post lên mạng 3 khung hình bị kiểm duyệt trong tác phẩm Long Thần Tướng tập 1 của họ. Thì họ có chỉ ra như thế này. Là điểm thứ nhất, cánh tay của bé Ánh Mi, sờ ti của người mẹ, bị yêu cầu cắt bỏ vì nhạy cảm. Điểm thứ hai là chữ xoẹt, khi nhân vật Cự Kình bị trúng đòn, được yêu cầu cho chữ bé lại vì bạo lực quá. Thứ ba là mặt của bé Ánh Mi trong khung hình đòi ăn bánh, hơi nhăn nheo, nhăn nhó trẻ con, bị đánh dấu vì nghi ngờ là những cái nét nhăn nhó đấy là đang tạo hình khuôn mặt như một dòng chữ Hán tự có ý đồ gì đó. Tất nhiên là sau khi kiểm tra kỹ lưỡng trong từ điển tiếng Hán thì cái này họ không phải sửa. Mặc dù vậy thì cánh tay phải của bé Ánh Mi, sờ ti mẹ đã phải sửa để tránh ảnh hưởng đến đầu óc trong sáng của độc giả trên 16 tuổi. Và chữ xoẹt đã được họa sĩ làm nhỏ đi khoảng 10%, nhấn mạnh là 10% đấy ạ. 10% của vài cm các anh chị ạ. Để tránh kích động bạo lực cho những người đọc mong manh và dễ vỡ. Thì tất cả chúng ta có thể kiểm tra sự thay đổi này trong bản in của Long Thần Tướng tập 1, cuốn sách đã đạt giải thưởng International Manga Award của Nhật Bản. Và tác giả có nói là chưa thấy độc giả nào giết người sau khi đọc sách.
Nghe chia sẻ của anh Chu Kim thì mới thấy truyện tranh Việt Nam đúng là có khá nhiều chuyện lắc léo về mặt hậu kỳ. Thế nên là nếu như mà nhìn trên một bình diện rộng hơn thì có thể thấy là thứ mà truyện tranh Việt Nam thiếu đấy là một hệ sinh thái mà nó gồm rất nhiều cái bên liên quan để hỗ trợ cho họa sĩ truyện tranh. Đầu tiên là những bên làm công tác sản xuất như là nhà xuất bản hay là các công ty phát hành sách, thì có lẽ không nên chỉ dừng lại là những người chỉ đi mua bản quyền của nước ngoài để in ra, mà nên là những nhà sản xuất cung cấp nguồn lực về tài chính và nhân sự để hỗ trợ cho họa sĩ sáng tác truyện. Thứ hai, quan trọng hơn tôi nghĩ là cần có một lực lượng biên tập viên chuyên trách mà có thể sát cánh cùng họa sĩ và định hướng nội dung truyện. Thì như cái phần trước thì chúng ta cũng có trao đổi như là biên tập viên của Dragon Ball thì đã đóng góp như thế nào đối với thành công vang dội của bộ truyện. Có một cái ví dụ cũng khá là thú vị mà tôi cũng có đọc được là của One Piece của tác giả Eiichiro Oda. Đấy là sau một thời gian thì sau khi một arc hay là một phân đoạn phiêu lưu kết thúc thì nhà xuất bản lại phân công một biên tập viên mới để làm việc cùng với tác giả nhằm giữ cho câu chuyện nó luôn giữ được luôn được xây dựng dưới những cái góc nhìn tươi mới và bị tránh đi vào lối mòn. Thì trong cái thời gian tôi trải nghiệm ở Mỹ thì cũng có mới phát hiện ra thêm được một bên nữa mà đóng vai trò không hề kém quan trọng, đấy là các agent hay là các môi giới. Thì họ giống như là quản lý của một ngôi sao hay là của các cầu thủ ấy, thì họ sẽ thay mặt cho họa sĩ đi giới thiệu chuyện tới các nhà xuất bản cũng như là thương thảo các hợp đồng. Nói một cách khác là họ đóng vai trò bảo kê để đảm bảo được quyền lợi của họa sĩ. Và nhờ có họ như vậy thì họa sĩ sẽ không phải gặp những vấn đề đau đầu trong việc đọc hợp đồng hay là thương thảo giá cả, mà chỉ cần tập trung sáng tác thật là tốt thôi.
Thế thì Nhân đang nói về hệ sinh thái của ngành truyện tranh, thì tôi muốn hỏi anh Hiếu Linh là các nước có ngành truyện tranh phát triển đã được tổ chức một cách quy củ thì mô hình của họ như thế nào?
Trên thế giới thì có hai mô hình sản xuất truyện tranh điển hình, đấy là của Nhật và của Mỹ. Thì ở Nhật thì thường ở dưới hình thức là một họa sĩ mở studio và sẽ thuê thêm các trợ lý, và họ sẽ hỗ trợ các khâu cụ thể như là đi nét, đổ màu hay vẽ background. Và truyện tranh Nhật Bản thì thường xuất bản có tính định kỳ, tức là nó sẽ ra theo tuần, theo tháng hoặc là theo quý. Và biên tập viên thì họ sẽ theo dõi các bản thăm dò độc giả từ các nhà xuất bản và đưa ra những động thái điều chỉnh phù hợp. Một ví dụ rất là điển hình đấy chính là bộ Dr. Slump. Thì ý định ban đầu của tác giả đó là để nhân vật chính là một tiến sĩ với những phát minh quái gở. Và một trong những phát minh của ông là một cô bé robot có tư duy như con người tên là Arale. Nhưng mà điều mà tác giả không ngờ đến đấy là phản ứng của độc giả quá là tích cực, và dẫn đến là biên tập viên quyết định là chuyển hướng biến Arale trở thành nhân vật chính. Thế nên kết quả là về sau thì bộ truyện nó chỉ xoay quanh nhân vật cô bé robot này, mặc dù tiêu đề thì vẫn là Dr. Slump. Thế nên chính nhờ cái thay đổi mang tính chiến lược này mà Dr. Slump đã trở thành siêu phẩm đề đời đầu tiên của tác giả Akira Toriyama. Vai trò của nhà xuất bản và biên tập viên ở Mỹ thì cũng tương tự như ở Nhật, tuy nhiên là mô hình sản xuất thì có một chút khác biệt. Hình thức sản xuất phổ biến nhất đó là sản xuất theo tập. Trong đấy thì nhà xuất bản sẽ nắm trong tay bản quyền các thương hiệu nổi tiếng, ví dụ như là superhero của Marvel và DC, hay là các thương hiệu phim hay phim hoạt hình nổi tiếng, và họ sẽ đứng ra thuê một đội ngũ họa sĩ sản xuất. Ví dụ như là sẽ có một nhà văn sẽ lo về kịch bản, một họa sĩ thì sẽ vẽ truyện, một họa sĩ đổ màu, rồi thì một họa sĩ xếp chữ. Thì ở đây thì họa sĩ họ sẽ đóng vai trò như là một mắt xích trong một dây chuyền sản xuất, thay vì là một người đứng ra chịu trách nhiệm cho một series. Và hình thức thứ hai đấy là graphic novels hay là tiểu thuyết bằng tranh. Thì đó là những tập truyện dày từ 200 đến 300 trang, và nhà xuất bản họ sẽ đầu tư trước một khoản tiền lớn cho họa sĩ để vẽ liên tục trong nhiều năm rồi sau đó mới xuất bản. Và để được nhà xuất bản chấp thuận xuất bản dưới hình thức này thì các họa sĩ sẽ phải đi pitch, tức là họ sẽ phải gửi một bài present cho các biên tập viên để giới thiệu cho họ về dự án truyện tranh và thuyết phục tại sao họ nên đầu tư cho dự án này. Và khái niệm này nó cũng tương tự như là startup dùng elevator pitch để đi gọi vốn vậy. Thì nếu như một truyện tranh thành công thì nó cũng có thể mở rộng ra hàng loạt các hệ sinh thái phụ trợ khác như là Comic Con, các sản phẩm ăn theo merchandising, hay là chuyển thể thành phim và anime.
À đấy, anh Hiếu Linh nói đến sản xuất anime thì cũng có một điều tôi thấy rất là hay, đấy là mô hình sản xuất hoạt hình của Mỹ và Nhật thì rất là khác nhau đúng không ạ? Tôi thấy ở Nhật thì thường là những truyện tranh nào mà đã nổi tiếng rồi, có fanbase rồi thì thường sẽ được chọn để làm thành phim hoạt hình anime cũng như các cái sản phẩm merchandise khác để mà tiếp tục khai thác cái thành công về mặt thương mại của nó. Trong khi ở Mỹ là nơi mà nếu sản xuất hoạt hình thì thường là một nhà sản xuất lớn như là Cartoon Network hay là Nickelodeon sẽ thầu hết. Thì ngược lại ở Nhật nó lại có một cái gọi là consortium model. Vì bối cảnh là sau thời bubble kinh tế Nhật đi xuống nên là các công ty họ không muốn có nhiều rủi ro. Thế nên để sản xuất được một show anime thì một nhóm các công ty sẽ tham gia vào một cái ủy ban gọi là Production Committee để cùng đầu tư sản xuất, chia sẻ với nhau cả lợi nhuận cũng như rủi ro. Chẳng hạn một cái Production Committee kiểu này thì sẽ có dĩ nhiên là Anime Production House là cái xưởng sản xuất hoạt hình. Bên cạnh đó thì có thể là một công ty đồ chơi, công ty này sẽ sản xuất thú nhồi bông hình các nhân vật trong phim chẳng hạn. Và thì có thể là có một ngân hàng sẽ phát hành thẻ tín dụng in hình các nhân vật trong phim. Một hãng đĩa nhạc sẽ phát hành CD hay là DVD, soundtrack trong phim và quảng bá lăng xê cho các ca sĩ hoặc là ban nhạc mà họ quản lý. Hay là một cái agency quảng cáo cũng sẽ đầu tư vào đây để mà tận dụng nó làm platform cho các cái commercial quảng cáo cho khách hàng của họ. Thế thì một cái ủy ban như thế này nó có cái lợi là rủi ro thì được chia sẻ, còn lợi nhuận và royalties thì được cộng hưởng. Nhưng mà cái dở lại là mô hình tập thể này nó khá là bảo thủ, không thân thiện lắm với các nhà sản xuất loại nhỏ hay là đối tác nước ngoài. Rồi thì lắm thầy nhiều ma, mà các thầy, các ma này lại chẳng quan tâm gì đến việc là cái anime nó có hay hay không, mà họ chỉ quan tâm là nó có ra tiền hay không thôi. Thế nên là tính ỉ nó cũng sẽ rất là lớn, rất là khó đưa ra những cái quyết định một cách nhanh chóng. Đấy, thế còn ở Mỹ thì việc một show hoạt hình nó có được sản xuất hay không lại phụ thuộc rất nhiều vào ý tưởng của tác giả, liệu có hay và có hợp với tiêu chí của công ty mà họ tiếp cận hay không. Thì tôi có một người bạn đang làm animation director cho Netflix ở Nhật, thì anh ấy kể là ở Hollywood quan trọng nhất nó là cái pitch bible. Thì cái pitch bible này nó cũng tương tự với cái pitch comics mà anh Hiếu Linh vừa mới nhắc đến ở trên. Thế thì ta có thể thấy là mỗi một mô hình thì nó lại có những cái đặc điểm chuyên biệt khiến cho nó vận hành được trong các cái nền văn hóa và bối cảnh khác nhau. Và nếu muốn học hỏi ở nước bạn thì có lẽ là chúng ta sẽ phải suy ngẫm và nghiên cứu so sánh kỹ càng. Dung dài một chút về anime thì thôi, cơ mà quay lại với truyện tranh. Ngoài sản xuất thì distribution system, cái hệ thống phân phối nó cũng vô cùng quan trọng đúng không ạ? Tôi thấy là ở Nhật ngày xưa, cái thời những năm 60-70, nó là thời hoàng kim của ngành xuất bản. Lúc này sách báo và tạp chí là hình thức giải trí phổ biến nhất, được ưa chuộng, coi là có văn hóa và thời thượng nhất. Thời đó thì lại còn chưa có máy tính, smartphone hay là nhiều nội dung giải trí như bây giờ. Thế nên nhu cầu lớn mà cạnh tranh lại ít, độc giả có thói quen đọc, cũng như văn hóa đọc đại chúng của họ cũng rất là tốt nữa. Đấy thì nhờ có nhu cầu lớn như vậy nên đã giúp manga được đón nhận và phân phối rất rộng rãi. Số lượng hiệu sách cũng như là các cái cửa hàng cho thuê sách trên tổng dân số nó lớn hơn hẳn so với các quốc gia phát triển khác. Và truyện tranh thì cũng được phát hành trên rất là nhiều medium, không chỉ theo kiểu các tập của một bộ truyện như ta thấy ở Việt Nam, mà đặc biệt còn là tạp chí định kỳ như là Weekly Shonen Jump hoặc là Kodansha Shonen Club đúng không ạ?
Vâng, theo như tôi được biết ý, thì ở bên Nhật họ phát hành những cái tạp chí truyện tranh rất là đa dạng theo tuần, theo tháng, và họ chia ra thành những cái tạp chí riêng biệt để nhắm vào những đối tượng độc giả thuộc những phân khúc khác nhau. Nói đến đây thì tôi liên tưởng đến câu chuyện xảy ra ở Việt Nam. Vào cuối thập niên 90 đầu thập niên 2000 đã có những cuốn truyện tranh khoảng 120 trang được in theo kiểu tạp chí ở Nhật, nghĩa là vài chục trang chuyện này rồi đến vài chục trang chuyện kia, kết quả là dân tình phản đối dầm trời, nó tỏ ra vô cùng chán ghét. Lý do thì nhiều lắm, họ không thích và chưa chấp nhận cảm giác đọc vỏn vẹn vài chục trang như vậy, thời gian chờ thì vẫn thế, huống gì cả cuốn vốn đã chẳng dày dạn gì cho cam, lại thêm một sai lầm của các biên tập viên Việt Nam, đó là in chuyện shonen chung với chuyện shoujo, thậm chí cả chuyện tranh Trung Quốc nữa. Tức là họ hoàn toàn không tìm hiểu về thị trường và không hiểu tâm lý khách hàng. Tôi nhớ là ngày đấy chuyện Tsubasa in cùng với chuyện Candy Cô Bé Mồ Côi, chuyện Conan in cùng với chuyện Người Máy Siêu Đẳng của Trung Quốc. Một cái chuyện Trung Quốc rất là dị đấy, bây giờ tìm lại không biết thế nào. Nếu như in thật nhiều, thật dày như ở Nhật thì giá thành sẽ đội lên quá cao, làm ảnh hưởng đến doanh số, các nhà xuất bản cầm chắc thua lỗ. Thế là cái thử nghiệm này thất bại và ý tưởng về mô hình tạp chí truyện tranh ở Việt Nam tắt ngấm luôn. Thế mà đó thì tôi nghĩ là cái tâm lý sưu tầm của người hâm mộ ở Việt Nam cũng hướng đến việc họ chọn mua những bộ truyện in riêng theo từng bộ hơn là việc mua các tạp chí in chung. Nói đây chúng ta lại phải vòng về câu chuyện ở bên Nhật. Đó là ngoài cái hình thức in thành từng chương truyện theo các tạp chí định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, thì cứ lâu lâu nhà xuất bản lại gom lại và phát hành các tập truyện riêng. Thì các tập truyện riêng này chính là sản phẩm được dịch và chuyển đến tay người đọc chúng ta ở Việt Nam. Thế thì vấn đề là tốc độ ra của các chương nó sẽ nhanh hơn tốc độ ra của những tập truyện như vậy. Cho nên nhu cầu mà được đọc liên tục, được cập nhật đều đặn cùng với tốc độ tác giả ra truyện ở bên Nhật từ phía người đọc Việt Nam là có thật. Và thế là thị trường đã có một giải pháp tự phát, đó là xuất hiện các cái trang đầu tiên là scan truyện, sau đó là họ bắt đầu dịch truyện. Các trang web này là các trang web dân sự, không thuộc bất kỳ một cơ quan tổ chức nào cả, và có thể nói là họ hoạt động như vậy là lậu. Các nhóm dịch đa phần là sinh viên và họ tìm cách tiếp cận các bản truyện online hoặc scan từ bản gốc tiếng Nhật, tiếng Anh để dịch. Ví dụ như là bộ 20th Century Boys của Naoki Urasawa, Cang giả kim thuật sư của Himuru Arakawa được rất nhiều nhóm dịch cùng thực hiện. Thì đa phần họ là sinh viên làm vì đam mê, cho nên họ có rất nhiều hạn chế về trình độ dịch thuật. Họ chưa đủ kiến thức, phương pháp làm việc chưa khoa học, và có điều quan trọng nhất ý, là họ lại ganh đua với nhau về thời gian để đưa lên sớm nhất, hòng câu view, từ đó có thể họ sẽ có những cái lợi nhuận về quảng cáo chẳng hạn. Nên rất nhiều bản dịch tồn tại ở một cái mức độ khó lòng có thể chấp nhận được. Bên cạnh đấy thì có các nhóm dịch kỹ, họ làm cẩn thận, kiểm tra chéo và thể hiện được cái sự nghiêm túc trong công việc cũng như sự trưởng thành về mặt chuyển ngữ, thì họ sẽ không theo kịp tốc độ với những cái nhóm làm vội, làm ẩu. Và nó dẫn tới là dần dần họ chán nản, buông giữa chừng vì không có người đọc và cũng không có động lực.
Thế theo anh thì cái hoạt động dịch và đăng truyện tự phát này thì nó sẽ ảnh hưởng đến ngành truyện tranh ở Việt Nam như thế nào?
Từ góc nhìn cá nhân tôi thì các hoạt động này mãi mãi không thể đạt đến trình độ chuyên nghiệp, vì như đã nói đó, đa số họ làm vì yêu thích, vì đam mê. Các bạn này sau khi ra trường sẽ bận rộn với cuộc sống của người trưởng thành hơn và không còn làm nữa. Điều này nó tương đồng với các hoạt động của các bạn trẻ thức đêm thức hôm dịch các tập mới nhất của các series phim drama Hàn Quốc hay Trung Quốc, mà để người hâm mộ Việt Nam có phim xem ngay sau khi mà phim được chiếu ở Hàn Quốc hoặc Trung Quốc tối hôm trước. Hình thức này vừa có điểm yếu mà cũng có cái chỗ đứng quan trọng của nó. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì có rất nhiều bộ truyện nổi đình nổi đám trên không gian mạng trước, sau đó các nhà xuất bản họ theo dõi thị hiếu, họ nắm bắt và họ tiến hành mua bản quyền, dịch và xuất bản ở Việt Nam. Ví dụ như là One Punch Man, Thanh Gươm Diệt Quỷ, Ajin, thật ra là đúng thì phải là Á Nhân đấy ạ. Thì qua đó ta thấy là hoạt động dịch và đăng truyện online đều là vi phạm bản quyền, nhưng lại góp phần nào đó cho việc xuất bản có bản quyền.
Thế thì gần đây trong ngành truyện tranh còn có một cái có thể gọi là disruption nữa, đấy là sự ra đời của webcomic, nổi bật là webtoon của Hàn Quốc, và ở Việt Nam thì có Comicola, có thể ví nó như là Netflix của truyện tranh vậy. Hay nghĩ sao về mô hình này?
Vâng, webcomic là dòng truyện tranh đọc trên điện thoại. Nó là một phát minh của người Hàn Quốc. Chất lượng nghệ thuật của cái dòng truyện tranh này đến giờ nó đang gây rất nhiều tranh cãi, nhưng mà có một thực tế không thể phủ nhận được là nó đang đạt được những thắng lợi về mặt tài chính trên toàn thế giới. Ở Việt Nam thì những đơn vị phát hành webcomic, ví dụ như là Comicola đã học tập theo, thì phần nào họ có được những thành công về mặt doanh số, vì như tôi đã nói đó, nó là một cái thực tế trên toàn thế giới. Nhưng cái độc giả của webcomic có phải là những độc giả của truyện tranh từ trước đến nay hay không, và cái chất lượng của nó ở Việt Nam ra sao thì cần phải đặt một dấu hỏi.
Khi mà tôi sang Mỹ thì có một điều về webtoon mà tôi rất ngạc nhiên, đấy là nó đã phát triển cực kỳ mạnh ở đây. Webtoon có hẳn một trụ sở California và mức trả cho họa sĩ mà theo tiết lộ của người trong ngành còn cao hơn cả Marvel và DC, là hai ông lớn với mức trả cao nhất trong thị trường truyền thống. Và mới năm ngoái thôi thì lần đầu tiên có một truyện tranh được quảng cáo trên bảng Billboard ở quảng trường thời đại ở New York, thì đấy là truyện Law Olympus, là truyện top đầu của webtoon. Thì đối với giới truyện tranh thì đây là một thành tựu rất lớn, mà nó khẳng định vị thế đang đi lên của webcomic.
Từ góc nhìn cá nhân tôi thì mặc dù webcomic đã đạt được những thành công như vậy, nhưng mà nó vẫn tồn tại những vấn đề của nó. Đó chính là cuộc khẩu chiến rất gay gắt rằng thế nào mới là truyện tranh. Những người yêu thích truyện tranh truyền thống thì họ cho rằng là chỉ như truyện tranh truyền thống thì mới là truyện tranh, còn webcomic thì không phải là truyện tranh. Còn những người đọc webcomic thì họ bảo là chỉ cần là tranh và kể chuyện thì có thể coi là truyện tranh được rồi. Các ông không thể áp đặt như vậy được. Thì đối với tôi ấy, truyện tranh truyền thống nó có các yếu tố về mỹ thuật rất đặc trưng, như là bố cục khung tranh, các hiệu ứng đồ họa, phân bổ tiểu cảnh và đại cảnh vô cùng thú vị. Còn trên truyện tranh comic thì nó được sinh ra để đọc trên màn hình điện thoại, cho nên là cái không gian nhỏ như vậy làm cho các kỹ thuật vẽ chi tiết hậu cảnh trở nên vô nghĩa, các nát vẽ đậm nhạt nó lẫn vào nhau, tiến tới sự giản lược tối đa, đôi khi có phần dễ dãi. chỉ còn tập trung vào nội dung. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng tập trung vào nội dung là thứ mà mọi loại hình kể chuyện trên đời cần chú trọng. Thế cho nên là chuyện tranh thì nó vẫn phải có tính thẩm mỹ của tranh. Đối với tôi là như vậy. Tôi cho rằng thẩm mỹ webcomic phổ biến hiện nay không có được những tác động tốt cho trình độ thưởng thức của người đọc như chuyện tranh truyền thống. Và trong tương lai, nếu như mà nó muốn thu hút được sự quan tâm và giảm bớt ác cảm từ phía những người yêu thích chuyện tranh truyền thống, thì nó cần được đầu tư nhiều hơn về mặt hình thức và có sự tham gia của nhiều tác giả hàng đầu hơn nữa.
À, về vấn đề này thì tôi cũng có nghe một số ý kiến là cho rằng là ẩm thực thì có Michelin, có mì ăn liền. Âm nhạc thì cũng có nhạc thính phòng, có nhạc thị trường. Và mỗi dòng chuyện thì nó cũng đều có mục đích riêng. Thế thì có lẽ một số bạn sẽ hỏi là liệu có nên chỉ duy trì dòng truyền thống không? Và câu trả lời của cá nhân tôi thì là không. Không nên chỉ có loại này hay là chỉ loại kia, mà cần có một sự đa dạng. Nó sẽ giúp đáp ứng được nhu cầu vốn cũng rất là phong phú của thị trường.
Vâng, đúng là sẽ có cái sự phân hóa các dòng truyện. Tuy nhiên thì không nhất thiết sẽ phải là hoặc kinh viện hoặc là thị trường. Có lẽ là có thể có mô hình hybrid nữa. Trên thực tế thì phát hành trước dưới dạng thị trường, nó cũng có thể là một công cụ marketing tốt để xem phản ứng của khán giả, rồi mới đầu tư cho các cái sản phẩm tử tế hơn. Ví dụ như ông tổ manga Osamu Tezuka thì cũng là người tiên phong trong việc làm các tập anime ngắn vài chục phút, chất lượng có thể thấp hơn một chút. Nhưng mà studio và đạo diễn chỉ phải vẽ vài trang truyện thôi, rồi cho nhân công rẻ làm nốt, và họ dùng cái dòng tiền thu về để đầu tư cuốn chiếu, tiếp tục làm tiếp. Theo như tôi biết thì Webtoon nó cũng giống như Netflix, tức là lúc đầu nó chỉ là content aggregator thôi, nhưng sau đó thì phát triển lên thành producer, họ tự mở studio, và họ cũng có một số những cái deal rất là lớn với Crunchyroll và Netflix nữa.
Có thể đúng như chị nói, đấy là lý do tại sao ta thấy rất nhiều tác phẩm webcomic là chuyển thể từ các cái sản phẩm văn học ăn khách, rồi sau đó lại được chuyển thể thành phim. Gần đây nhất thì tôi xem cái bộ phim về sắc sống của Hàn Quốc tên là Kingdom. Nó đã được chuyển thể từ webcomic, và bản webcomic lại được chuyển thể từ văn học thì phải, tôi nhớ không nhầm, có thể tôi nhầm. Nhưng mà có một điều tôi chắc chắn là rất nhiều tác phẩm webcomic thành công được chuyển thể thành phim lại có nguồn gốc từ tiểu thuyết văn học. Và gần đây thì tác giả của bộ truyện tranh Hàn Quốc nổi tiếng ở Việt Nam là Ám Hành Ngữ Sử, từ truyện tranh truyền thống cũng đã chuyển sang vẽ webcomic. Có lẽ là họ sẽ tiếp bước những bộ thành công khác, họ chuyển thể thành phim chăng?
Tôi đồng quan điểm với chị Vân. Thì đối với một họa sĩ truyền thống thì webcomic là một cách thử khá tốt phản ứng của thị trường. Thì rất nhiều họa sĩ truyện tranh mà tôi biết thì họ bắt đầu với việc là đăng tải truyện của mình dưới dạng webcomic. Và sau một thời gian nhận được phản ứng tốt của thị trường và thu thập được một lượng fan đông đảo, thì họ mới bắt đầu họ kêu gọi vốn cộng đồng để xuất bản in thông qua Kickstarter. Thì có thể nói là cái mô hình hybrid nó là một con đường vòng, thế nhưng mà nó sẽ đỡ rủi ro rất nhiều cho các họa sĩ nếu như họ muốn hiện thực hóa tác phẩm của mình.
Ngoài các nhà xuất bản và các industry players khác ra thì quan trọng nhất có lẽ vẫn là tác giả. Vậy chất lượng sáng tác của các họa sĩ và studio truyện tranh ở Việt Nam hiện giờ các anh thấy như thế nào?
Về vấn đề này, tôi hướng cái nhìn của mình vào mảng webcomic truyện tranh một trang, loại hình truyện tranh đang đạt được thành công ở Việt Nam. Theo nhận định của Comicola thì thành công và sức lan tỏa dữ dội của dạng webcomic hài hước này đến từ tính đơn giản, dễ đón nhận trong thời buổi của điện thoại thông minh. Đặc biệt, nó không đòi hỏi người ta phải có sự theo dõi bền bỉ xuyên suốt toàn bộ tác phẩm như với những bộ truyện tranh thông thường khác. Vô hình chung, nó tạo được cộng đồng độc giả đông đảo. Đại bộ phận trong số này lại không phải là những người quá yêu thích, hâm mộ và thường xuyên theo dõi truyện tranh chính thống. Họ là những độc giả tìm đến với truyện tranh một trang webcomic với mục đích giải trí thuần túy thông qua mạng xã hội. Và như thế thì sự vận động của cuộc sống đã giúp cho nhiều người bắt đầu nhận ra khả năng quảng cáo to lớn của truyện tranh một trang. Các nhãn hàng có cầu, các tác giả sẽ xuất hiện để đáp ứng nguồn cung. Kể từ đây thì mảng webcomic gây cười đã hoàn toàn tập trung vào mục đích thương mại, chứ không phải là nghệ thuật truyện tranh nữa. Thật là éo le khi mà webcomic là thứ giúp các tác giả sống được với nghề, tự thân nó lại không phải sản phẩm để bán cho độc giả, mà là một công cụ quảng cáo để bán cho các thương hiệu sản phẩm khác. lúc đó thì vẫn có le lói các web comic vượt ra khỏi màn hình điện thoại để trở thành dạng sách. Đơn cử tôi có thể kể đến như là Đời Về Cơ Bản Là Buồn Cười năm 2015 của Lê Bích, hay Thỏ Bảy Màu Tham Lai Của Tôi Có Gì năm 2016 của Huỳnh Thái Ngọc, và Pika Long năm 2017 của Thăng Fly. Về cơ bản thì những sản phẩm này đều buồn cười, và về chi tiết thì nó chẳng có gì đáng nói cả. Điều đáng nói ở đây là có những tác giả theo lẽ thường ở đời sẽ không chỉ muốn mãi mãi dừng lại ở việc vẽ những mẩu chuyện quẩn quanh tốn 5 giây để chọc cười người đọc. Họ dần dần nảy sinh ham muốn được thử sức ở mảng truyện tranh đòi hỏi đầu tư mạch truyện dài hơi hơn. Nhưng, vẫn là nhưng, giữa ham muốn và thực tế thì luôn tồn tại một khoảng cách xa. Độc giả của họ không đọc truyện dài. Những người đọc truyện dài không phải độc giả của họ. Và sau cả một quá trình quen thuộc với webcomic hài hước gây cười, liệu họ có thể thích nghi được với lối tư duy và phong cách của truyện tranh chính thống hay không? Để vượt qua được những điểm yếu từng chính là yếu điểm của bản thân, không phải là điều đơn giản. Đối với tôi thì việc theo dõi những nhân vật này trong làng truyện tranh Việt Nam vì thế cũng sẽ đem lại không ít điều thú vị.
Vâng, thì phát triển từ nhận định của anh Chu Kim, thì đầu tiên tôi cũng muốn phân loại truyện tranh dựa theo nội dung. Thì có thể chia ra làm hai loại là gag comic và story comic. Thì ở đây xin phép sử dụng nguyên thuật ngữ tiếng Anh. Thì thứ nhất là dòng story comic, thì đấy là những series truyện dài kỳ và khai thác chủ đề nghiêm túc. Điển hình là những series nổi tiếng của Nhật như là Naruto, Dragon Ball hay One Piece. Và thứ hai là dòng gag comic, thì đây là những truyện ngắn với nội dung nhẹ nhàng hài hước và các tập thì có nội dung riêng biệt với nhau. Ở Việt Nam thì có thể thấy là mới chỉ có dòng gag comic là phổ biến. Nguyên nhân thì như anh Chu Kim cũng mới chỉ ra, đó là khả năng tiếp cận và kiếm được nguồn thu cho tác giả dễ dàng hơn. Và sự thiếu vắng của các cái truyện dài kỳ theo tôi thì vẫn phải quy về vấn đề đó là chưa có hệ sinh thái hỗ trợ cho họa sĩ về nguồn lực tài chính cũng như nội dung.
Vâng, để bổ sung thêm với anh Hiếu Linh thì như đã nhắc tới hơn một lần trong quá trình trao đổi, tôi thấy là hiện nay ở Việt Nam chưa có lực lượng biên tập viên truyện tranh chuyên trách, những người có đủ trình độ làm việc cả về nội dung lẫn mỹ thuật cùng tác giả. Mà như thế thì các tác giả do đó cũng chưa có thói quen làm việc với biên tập viên. Đó là một vòng tròn luẩn quẩn chưa có lời giải.
Nếu vậy, làm thế nào để có thể cải thiện được năng lực sáng tác? Nói đến sáng tác truyện tranh thì có lẽ là có hai mảng lớn mà tôi muốn hỏi hai anh. Đấy là storytelling, tức là mảng về nội dung, cách kể chuyện. Và thứ hai là visualization, là diễn họa hình ảnh. Về mặt storytelling thì khi anh Hiếu Linh giảng dạy ở bên Mỹ thì anh đã dạy sinh viên như thế nào?
Kỹ năng kể chuyện thì là những phương pháp liên quan đến việc truyền tải câu chuyện. Từ thiết kế một bức tranh lớn như là ý tưởng câu chuyện và kịch bản, cho đến chi tiết như là thiết kế tính cách, diễn biến nhân vật, các kỹ thuật như là cách sắp xếp các ô chuyện trong một trang hay thiết kế nhịp độ của câu chuyện. Thì phương pháp chung mà tôi hay chia sẻ đấy là học hỏi và quy nạp từ những tác phẩm nổi tiếng, tìm ra công thức tạo ra sự thành công cho tác phẩm và áp dụng phong cách cá nhân vào các công thức đó. Ví dụ trong việc thiết kế ý tưởng, concept nhân vật, chuyện sáng tạo chẳng hạn, thì tôi hay khuyên sinh viên là chăm học hỏi từ manga. Bởi vì nếu như mà nhìn vào kho tàng manga thì sẽ thấy là chủ đề nó được trải trên một phổ rất là rộng. Thì bên cạnh những thể loại phổ biến như là tình cảm, phiêu lưu, trinh thám, kinh dị, thì các chuyện nó còn vươn đến những cái chủ đề ngách hơn như thế, như là thể thao, nấu ăn, âm nhạc, thời trang. Và trong một môi trường các lĩnh vực nó đã đều bão hòa như vậy thì một số manga lại nổi bật lên, bởi vì là nó biết cách sử dụng, nó biết tổ hợp những lĩnh vực mà trước giờ ít khi thấy với nhau. Một ví dụ đấy là chuyện Dungeon Nomeshi chẳng hạn, là một trong những bộ truyện khá là nổi tiếng gần đây. Đó là bộ truyện mà lấy chủ đề về phiêu lưu giả tưởng khám phá dungeon nhưng lại kết hợp với nấu ăn, nhưng mà là nấu những món ăn giả tưởng như là thịt rồng hay là bánh ngọt làm từ cây ăn thịt người. Hoặc một bộ truyện mà tôi cũng rất thích là truyện Oshinoko, là sự kết hợp của truyện trinh thám và âm nhạc. Thì trong đó là nhân vật chính thì đã phải truy tìm hung thủ trong khi khám phá thế giới, những sự thật đằng sau thế giới idol của Nhật. Còn một bộ truyện nữa có concept khá là độc đáo, đấy là bộ Bữa Ăn Tội Lỗi Của Nàng Tiên Cá. Thì bộ truyện này nó lấy trong bối cảnh đấy là thế giới dưới biển như là Ariel, Little Mermaid của Disney á. Thế nhưng mà nó kết hợp với hai yếu tố, đấy là nấu ăn và một yếu tố nó khá là tăm tối, đấy là cannibalism. Tức là công chúa trong câu chuyện này thì cô đang sống một cuộc sống rất là hạnh phúc với các bạn cá của mình. Thế nhưng cho đến một ngày cô đi lên bờ và phát hiện ra là hải sản rất là ngon. Và thế là bộ truyện nó trở thành cái quá trình đấu tranh tâm lý của cô để cưỡng lại ham muốn ăn thịt các bạn của mình.
Như vậy thì cũng có các cái technique và toolkit để giúp cho chúng ta có thể thực hiện các hoạt động sáng tạo một cách bài bản và hiệu quả hơn, đúng không anh Hiếu Linh? Không giống như một số người có thể sẽ hiểu nhầm, đấy là sáng tạo nó không phải là úm ba la hóa phép ra một cái mới từ thinh không. Con người thì không phải là tờ giấy trắng, và các nghệ sĩ thì sẽ thường sáng tạo bằng cái cách là kết nối, lắp ráp những cái nguyên liệu đã có theo một cái cách mà nó hoàn toàn mới. Chẳng hạn ông tổ manga của Nhật Bản Osamu Tezuka khi nói về việc sáng tác truyện Adolf thì ông cũng nói là mình đã sử dụng cái kỹ thuật về kể chuyện tên là Sandai của Rakugo. Thì Rakugo nó là dạng stand-up comedy của Nhật, và Sandai ở đây nghĩa là ba vật hay là ba thứ, có ý là kết hợp ba cái khái niệm chẳng liên quan gì tới nhau để tạo ra một cái câu chuyện mới. Thì ở đây cảm hứng của tác giả đến từ hai nhân vật có thật, đấy là Adolf Hitler và Richard Sorge, là một cái điệp viên của Nga đóng giả làm nhà báo người Đức trong Thế chiến II để mà tuồn thông tin của Đức và Nhật cho phe Xô Viết. Thì từ đó mà Osamu Tezuka đã tạo ra ba nhân vật cùng có tên là Adolf. Adolf thứ nhất là một người Do Thái Ashkenazi Jew sống ở Nhật. Adolf thứ hai là một người Nhật lai Đức. Và Adolf thứ ba thì chính là Adolf Hitler của chúng ta. Câu chuyện xoay quanh ba nhân vật này trên cái nền là chủ đề về chủ nghĩa dân tộc, chiến tranh, phân biệt chủng tộc, viễn tưởng, gián điệp, và còn khai thác rất là sâu cả về cái quá trình trưởng thành của con người nữa. Có thể thấy là những cái kỹ thuật này thì nó đóng vai trò là cái sườn cốt, cái bộ khung mà dựa vào đó người nghệ sĩ sẽ phát triển được ý tưởng. Cũng giống như là khi làm thơ thì người ta hay có luật gieo vần vậy. Một cái cấu trúc nó không cản trở, mà ngược lại thì nó lại tạo ra nền tảng cho sự sáng tạo.
Tại đây khi chị Vân nhắc đến Osamu Tezuka thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm về ông, bởi vì ông có đóng góp rất là lớn trong việc hình thành phong cách kể chuyện đặc trưng của manga. Osamu Tezuka thì hâm mộ cuồng nhiệt điện ảnh Mỹ, và chính ông là người tiên phong chuyển thể những kỹ thuật điện ảnh vào truyện tranh. Thì ví dụ như là cái cách chuyển cảnh trong truyện của ông rất là mượt, và người ta đã có thử xếp các ô truyện của ông và chiếu liên tiếp lên slide và thấy là nó không khác gì hoạt hình cả. Và cũng có một cái quan điểm cá nhân của tôi như thế này, đấy là tôi đánh giá cao kỹ năng kể chuyện của manga hơn truyện tranh Mỹ. Cách kể chuyện của manga thì nó có nhịp điệu và tốt trong việc khai thác cảm xúc. Trong khi đó thì cách kể chuyện của Mỹ thì nó tĩnh hơn và nó tập trung nhiều hơn vào việc tường thuật lại sự việc xảy ra. Ví dụ đơn giản như thế này, là trong một phân cảnh đánh nhau và có chi tiết nhân vật A đấm nhân vật B chẳng hạn. Thì phiên bản truyện tranh Mỹ thì họ sẽ mô tả chi tiết này trong vỏn vẹn một ô truyện thôi, có gì nói nấy. Tức là vẽ đúng là ông A đấm ông B và thêm một hiệu ứng âm thanh bốp chẳng hạn. Nhưng mà phiên bản manga thì nó sẽ mô tả chi tiết này qua 3 ô truyện. Ô thứ nhất sẽ là A giơ tay ra đằng sau lấy đà. Ô thứ hai sẽ là ô to và hoành tráng nhất, là cảnh cú đấm chạm vào B. Và ô thứ ba, đấy là kết quả của cú đấm là B bị bật đằng sau. Thì cách diễn tả như vậy, nó tương tự như nguyên lý của hoạt hình. Nó tăng thêm sức nặng cho cú đấm và nó khiến cái cảnh hành động nó hấp dẫn hơn nhiều. Một ví dụ khác thể hiện cái sự khác biệt giữa manga và comic, đấy là dự án truyện tranh Star Wars. Thì vào năm 1998 thì Marvel muốn chuyển thể Star Wars sang một hình thức mà nó hấp dẫn hơn với thị trường Nhật Bản. Vậy nên là họ đưa cùng một nội dung từ bộ truyện tranh gốc của Mỹ cho một họa sĩ manga vẽ. Và thế là phiên bản manga của Star Wars ra đời. Và điều thú vị đấy là khi mà đọc hai phiên bản này thì sẽ thấy những chi tiết của truyện được thể hiện theo hai phong cách có sự khác biệt vô cùng rõ rệt. Ví dụ như một phân cảnh đấy là sự hủy diệt của hành tinh Adoran. Thì trong phân cảnh này thì đế chế thiên hà thì để ép công chúa Leia khai địa điểm của phiến quân nổi dậy thì đã sử dụng tia hủy diệt chiếu vào quê hương của cô là hành tinh Alderaan. Trong khi phiên bản Mỹ thì họ diễn họa chi tiết này chỉ qua một ô truyện, đấy là cảnh cô công chúa chứng kiến hành tinh của cô phát nổ qua cửa sổ của tàu bay. Thì phiên bản manga nó đã kéo dài chi tiết này thành 10 trang truyện tranh, diễn tả từ lúc mà tia sáng hủy diệt được chiếu ra từ ngôi sao tử thần, bay xuyên qua vũ trụ và hạ cánh xuống hành tinh Alderaan, tạo ra một vụ nổ khổng lồ và trong tích tắc để biến hành tinh thành cát bụi, rồi sau đó lại còn quay lại đến phản ứng buồn đau thảm thiết của công chúa Leia. Mà khi mà đọc cái chuỗi tranh này thì tôi cảm giác như là đang được xem một cái thước phim vậy, và nó đem lại những cảm xúc rất là mạnh mẽ và chân thực hơn so với phiên bản Mỹ.
Vâng, rất là hay. Thế thì đấy là về cách kể chuyện. Thế còn khi mà xây dựng nhân vật thì có những cái kỹ thuật nào để có thể tạo ra character arc?
Nói về nghệ thuật kể chuyện thì có rất nhiều kỹ thuật để xây dựng nhân vật. Ở đây tôi sẽ đưa ra một vài phương pháp để tính ra tham khảo. Thứ nhất là xây dựng nhân vật có sự thay đổi. Ta lấy ví dụ như Nobita, Chien, Seiko, Suka trong Doraemon. Thì họ đều được mô tả là nhân vật có các tính xấu. Ví dụ như là Nobita là một cậu bé lười biếng, rồi yếu đuối. trai em thì hung dữ hay bắt nạt bạn bè, Seiko thì lẻo mép và huênh hoang, Suka thì rụt rè trong những quyết định quan trọng. Và những tính cách này xuất hiện trong các chuyện ngắn. Sau đó trong chuyện dài thì ban đầu họ cũng sẽ bắt đầu với những tính cách tiêu cực y như vậy. Nhưng trong quá trình trải qua cuộc phiêu lưu với những khó khăn thử thách thì họ dần dần sẽ thay đổi. Nobita trở nên dũng cảm là người đại diện cho cả nhóm. Trai em thì trở thành một chỗ dựa đáng tin cậy cho các bạn thay vì là kẻ bắt nạt. Seiko rất đoàn kết và tình cảm. Suka thì tin tưởng ở bạn bè và có những quyết định mạnh mẽ hơn. Điều này làm thỏa mãn tâm lý cho độc giả khi được chứng kiến bước trưởng thành về tính cách của các nhân vật đấy. Phương pháp thứ hai thì lại tạo ra nhân vật không thay đổi. Ta thấy là Doraemon, người còn lại trong nhóm bạn kể trên, là chú mèo máy có tính cách nhất quán từ đầu đến cuối. Chúng ta luôn luôn phân biệt được điều đúng sai. Thì cái tính cách này tự nó không thay đổi, nhưng nó đóng vai trò cầu nối xúc tác cho sự thay đổi của các bạn. Dạng nhân vật này thường có niềm tin rất mạnh mẽ vào một điều gì đó, và chính cái niềm tin ấy đã đóng góp vào sự thay đổi tự thân của các nhân vật xung quanh, chứ không phải là sử dụng niềm tin của mình để áp đặt và ép buộc họ phải thay đổi. Dạng thứ ba là xây dựng những nhân vật bi kịch hóa. Thì nó ngược với lối xây dựng nhân vật thứ nhất. Đây là lối xây dựng nhân vật mà xuyên suốt hành trình câu chuyện, con người của nhân vật sẽ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Có thể ban đầu anh ta sẽ tin vào một điều gì đó, có thể tốt, có thể xấu, nhưng dần dần nhân vật này sẽ đối mặt với thực tế đời sống, và cuối cùng thì những lựa chọn và niềm tin sau đó của nhân vật này sẽ trở nên đen tối hơn nhiều so với phần đầu câu chuyện. Tôi lấy ví dụ như là nhân vật Light Yagami trong truyện Death Note. Ban đầu anh ta muốn loại bỏ những tên tội phạm để giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn, nhưng sau đó dần dần thì chính hệ thống của thế giới ấy lại tìm cách chống lại anh ta, và anh ta sau đó sẵn sàng tiêu diệt cả những người tốt để bảo vệ lý tưởng của mình và trở thành một biểu tượng tàn ác phi công lý. Có một phương pháp xây dựng nhân vật nữa mà tôi cho rằng khá thú vị, đó là tạo ra một cái kết mở. Đây là cách xây dựng nhân vật mà hành động của họ tác động tới người đọc, người xem. Niềm tin của các nhân vật này liên tục bị thử thách và thay thế bằng một niềm tin khác, rồi chính niềm tin ấy lại tiếp tục bị thử thách cho tới khi đạt được tận kết quả cuối cùng. Ví dụ như hai nhân vật là Edward và Alfonso Elric trong Căng giả kim thuật sư. Ban đầu thì họ tin rằng họ có thể làm cho mẹ của họ sống lại, rồi họ phải chịu đựng sự trừng phạt vì đã vi phạm nguyên tắc của giả kim thuật đặt ra trong truyện, đó là không được phép tạo ra những yếu tố liên quan tới sự sống, dẫn tới việc họ bị mất đi những phần cơ thể. Thì sau đó thì mục tiêu của họ chuyển sang là tìm cách phục hồi lại cơ thể của mình, tức là vẫn liên quan tới sự sống. Niềm tin này tất nhiên là tiếp tục bị thử thách hết lần này tới lần khác, và có lúc tưởng như đã phải chấp nhận thất bại. Cuối cùng thì họ vẫn lựa chọn là đặt cược, tức là liều lĩnh giữa sự an toàn hiện có và việc phải trả một cái giá đắt hơn để tìm ra câu trả lời mà họ vẫn chưa biết là có hay không. Đó chính là yếu tố tác động đến người đọc và làm cho họ bị cuốn hút vào câu chuyện và tự đặt ra những câu hỏi cho bản thân mình sau khi chuyện kết thúc.
Thật nghe thì những điều này tôi nghĩ là nó không quá khó. Các kỹ thuật này có vẻ là rất là phổ biến, thậm chí khi mà lên YouTube thì ta có thể thấy vô số những video dạy từng ly từng tí một. Thế thì tại sao cho đến giờ chúng ta vẫn chưa có nhiều tác phẩm hay?
Những gì chúng ta đang trao đổi vẫn chỉ là đang ở phạm vi kỹ thuật, chứ chưa đụng được tới bản chất cuối cùng vấn đề. Truyện tranh không phát triển là vì văn học không phát triển.
Anh nói như vậy nghĩa là sao?
Cá nhân tôi thì nhìn nhận về truyện tranh là một ngành nghệ thuật sinh sau đẻ muộn, tức là nó dựa trên các trụ cột nghệ thuật lâu đời khác là mỹ thuật, văn học và điện ảnh. Sự phát triển của truyện tranh không thể tách rời khỏi sự phát triển của ba ngành nghệ thuật kể trên. Vậy thì các bộ môn nghệ thuật ấy ở Việt Nam hiện nay đang ra sao? Chỗ đứng và tầm ảnh hưởng của nghệ thuật Việt Nam trên thế giới như thế nào? Trong khuôn khổ cái cuộc trao đổi của chúng ta ở đây thì rất khó để có thể đưa ra được những nhận định tuyệt đối, đầy đủ và chính xác. Nhưng không phải vì thế mà tôi không mạnh dạn nói lên những quan sát của mình rằng Việt Nam là một nền văn hóa nhỏ và mặt bằng chung các sản phẩm văn hóa trong nước ta đang ở trình độ thấp hơn so với mặt bằng chung của thế giới. Việc là một nền văn hóa nhỏ cùng các yếu tố về kinh tế, chính trị cũng phần nào hạn chế sự quan tâm của thế giới đến với các sản phẩm văn hóa của Việt Nam và làm cho sự giao lưu, trao đổi văn hóa còn hạn chế, dù cho đến nay đã là hơn 30 năm kể từ dấu mốc đổi mới. Về văn học, phải khẳng định rằng ngành xuất bản ở Việt Nam đã đem đến cho độc giả một lượng lớn các đầu sách văn học rất là phong phú, được dịch từ nhiều ngôn ngữ, nhiều nền văn học trên thế giới. Cá nhân tôi cho rằng sự đa dạng của văn học dịch ở Việt Nam không hề thua kém để so sánh với các nước. Nhưng điều đó cũng đồng thời phản ánh một mặt trái, đó là chính những dịch giả mới là người thống trị thị trường văn học Việt Nam, chứ không phải là các tác giả. Cả số lượng lẫn chất lượng của văn học Việt Nam hiện đại đều không thể so bì với văn học dịch nhập khẩu. Một thực tế không khó để nhận ra. Nếu tôi thay thế văn học bằng truyện tranh thì các anh chị sẽ thấy hoàn cảnh của truyện tranh Việt Nam rất tương đồng với hoàn cảnh của văn học Việt Nam, thậm chí là có phần yếu kém hơn. Điều này liệu có phải là tình cờ không ạ? Xin thưa là không. Nếu như chúng ta nhìn sang Hàn Quốc, nơi mà trong 10 bộ web comic bán chạy nhất thì có tới 8 bộ là chuyển thể từ tiểu thuyết của họ. Và trong số những bộ web comic với nội dung xuất phát từ văn học ấy sẽ có những bộ được chuyển thể thành phim điện ảnh hoặc phim truyền hình. Có thể kể đến như là Thư ký Kim Sao Thế hay là Tầng lớp Itaewon, bộ truyện, những bộ phim nó khá phổ biến ở Việt Nam. Tức là chúng ta đang sống trong thời đại mà sự liên quan giữa ba bộ môn này là rất mật thiết, đặc biệt là khi trình độ mỹ thuật của các họa sĩ truyện tranh Việt Nam đang ngày một cải thiện. Và dần dần tôi thấy là không hề thua kém Nhật, Hàn hay các nước Đông Nam Á khác. Hiện nay cũng đã có những trường đưa truyện tranh và hoạt hình và nội dung giảng dạy, trong đó tiêu biểu có thể kể tới là trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Quay trở lại về văn học thì đồng thời chúng ta lại nghĩ tới văn hóa đọc ở Việt Nam, vốn là một chủ đề khiến rất nhiều người trăn trở nhiều năm qua. Từ khi còn nhỏ thì tôi đã thường xuyên thấy báo đài nhắc đến tình trạng đọc ít của người Việt Nam. Như tôi đã nói ở trên thì văn học Việt Nam đang lép vế, nhưng cũng giống như mọi lĩnh vực khác của cuộc sống thôi. Ở đâu cũng sẽ có những viên ngọc, và việc của chúng ta là phải đại cát tìm vàng. Có nghĩa là để tìm ra những tác phẩm nội địa hay thì cách duy nhất là phải chịu khó đọc, đọc thật nhiều. Sự xuất hiện của truyện tranh quốc tế đã làm cho thế hệ 8X, 9X trở đi đọc sách ít hơn hẳn so với các thế hệ trước. Đó là điều đương nhiên và không thể đổ lỗi cho truyện tranh được, như cách nghĩ của nhiều bậc phụ huynh. Bởi như vậy tức là đã rũ bỏ vai trò của việc định hướng giáo dục văn hóa đọc và chút trách nhiệm lên một cái thứ nó dễ được tiếp cận và dễ được chấp nhận hơn. Tôi nghĩ nếu như có thêm nhiều bộ truyện tranh chuyển thể từ văn học như đã từng xảy ra với Chiếc Lực Ngà của Nguyễn Quang Sáng hay là Dông Tố của Vũ Trọng Phụng do nhóm BRO thực hiện, thì truyện tranh Việt Nam cũng sẽ góp phần thúc đẩy văn hóa đọc, văn học ở Việt Nam. Tất nhiên là để làm được điều đó thì các tác giả truyện tranh cần tự mình tìm ra những kịch bản tốt, và những kịch bản tốt cũng cần phải có. Văn hóa đọc chung của cả nước chưa mạnh, nó cũng dẫn tới việc là đặt dấu hỏi về kiến thức của cộng đồng sáng tác truyện tranh. Có hay không việc họ chỉ đọc nhiều manga mà ít đọc văn học, ít đọc sách khoa học? Có hay không việc họ chưa đủ kiến thức đa dạng làm nền tảng cho những sáng tác của mình, giống như các tác giả manga đã từng làm choáng váng chúng ta với lượng kiến thức khoa học, văn hóa, xã hội, lịch sử trong các tác phẩm của họ? Rõ ràng là không có kiến thức sâu rộng thì khó lòng mà tạo ra được tác phẩm hay, đúng không ạ?
Vâng, nghe anh nói thì lại làm tôi nhớ đến mấy bộ phim tài liệu về các ông tổ manga ở Nhật. Phải nói là đầu tiên, cái ngành truyện tranh của họ cất cánh được thì cũng là nhờ yếu tố văn hóa lịch sử cụ thể nữa. Đấy là thời đó văn hóa đại chúng của Nhật thì rất coi trọng Kyoyo Shugi, dịch ra tiếng Việt là giáo dưỡng chủ nghĩa. Thì nó chính là những giá trị của thời kỳ khai sáng, Enlightenment ở châu Âu, là triết lý giáo dục của Wilhelm von Humboldt, là liberal arts, hay là ở Việt Nam bây giờ cũng bắt đầu nhắc đến cái từ là giáo dục khai phóng đấy ạ. Thì cái thời kỳ này ở Nhật đa phần người dân là middle class, giai cấp trung lưu, và với những cái người này thì status hay là cái mà thể hiện địa vị đẳng cấp xã hội của họ, nó là tri thức, nó là ở cái piano, cái đèn chùm, giá sách và bộ encyclopedia cùng với các tác phẩm văn học kinh điển thế giới. Nó hơi khác với chúng ta bây giờ thì status good lại là cái iPhone 12 và xe VinFast, đúng không ạ? Đấy, thế thì cái văn hóa đại chúng này nó tạo ra một thế hệ các tác gia lẫn độc giả cùng theo đuổi những thứ có chiều sâu. Trong ngành xuất bản, nội dung cho trẻ em cũng sẽ tập trung vào việc giáo dục trẻ nhỏ với những cái Enlightenment values này. Vì thế nên manga Nhật nó rất là sâu sắc. Tưởng tượng như là cái tạp chí Weekly Shonen mà Canh vừa mới nhắc đến ấy, thì mỗi một số nó không chỉ có manga không thôi đâu, mà còn là những cái bài báo khoa học, văn học, rồi các cái vấn đề chính trị thế giới nữa. Những bộ truyện như Blackjack chẳng hạn, thì Osamu Tezuka vốn có background là sinh viên y khoa, thế nên những chi tiết kỹ thuật về giải phẫu hay là thuật ngữ cũng được sử dụng cực kỳ chính xác. Nhưng cái hay không phải chỉ ở kỹ thuật hay là kiến thức khoa học, mà còn là cách tác giả lồng vào đó bối cảnh xã hội. Ví dụ tôi nhớ trong truyện thì có một đoạn là mô tả cái phản ứng của trẻ con Nhật khi mà trong làng của chúng xuất hiện mấy gia đình tị nạn từ Việt Nam sang. Thì từ cái mâu thuẫn ngây ngô của mấy đứa trẻ con với nhau thôi, mà cái nỗi đau của chiến tranh, cái sự chia ly hay là cái tâm lý kỳ thị nó được lột tả một cách rất là tinh tế. Hoặc là gần đây hơn thì chúng ta có bộ Fullmetal Alchemist, Căng giả kim thuật sư. Cá nhân tôi vô cùng thích bộ này. Trong đó thì ngoài thuật giả kim và những cảnh chiến đấu ngoạn mục thì nó còn là một cái sự hài hước duyên dáng của tác giả, cũng như là lịch sử của Thế chiến thứ 2, diệt chủng Holocaust và cả triết học của Plato nữa. Mà nói về các tác giả thì tôi nhớ khi mà tôi đi bảo tàng Ghibli Studio ấy thì cũng thấy là trong bảo tàng, trong studio này có cả một kho sách. Thì mới thấy là các tác phẩm của Miyazaki vốn được truyền cảm hứng rất là nhiều, được truyền thể rất là nhiều từ văn học hoặc là các cái sự kiện lịch sử, chiến tranh thế giới. Rồi các tác gia lớn như là Fujio Fujiko của Doraemon này, rồi thì Akatsuka Fujio, Ishinomori Shotaro thì họ đều chia sẻ là họ chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn học và điện ảnh Âu Mỹ. Những người này thì họ còn kể là trong một dịp đến thăm ông tổ manga Osamu Tezuka, thì ông tổ này đã bảo với các đàn em là nếu các chú muốn trở thành mangaka thì đừng có đọc manga. Quan trọng hơn, hãy đi xem những bộ phim loại 1, nghe những thứ âm nhạc loại 1, đọc những cuốn sách thuộc hàng danh tác và đi rạp hát mà coi những buổi biểu diễn kinh điển. Quả thật, để kể được một câu chuyện hay, có ý nghĩa, có lớp lang thì cái việc tích lũy kiến thức tôi thấy là nó rất quan trọng. Thế thì sau storytelling đến mặt hình ảnh và diễn họa, anh Hiếu Linh có thể chia sẻ một chút về kỹ thuật vẽ truyện tranh được không ạ?
Để vẽ truyện tranh thì đầu tiên là cần những kiến thức cơ bản để vẽ minh họa như là giải phẫu, phối cảnh, bố cục. Ngoài ra cần những kỹ năng về xây dựng thế giới hay là world building. Đó là gì? Đó là thiết kế nhân vật, là thiết kế môi trường để đảm bảo thể hiện đúng tinh thần của câu chuyện. Về mặt diễn họa thì đối với tôi thì phong cách nó đóng vai trò quan trọng nhất trong sự thành công của bộ truyện. Ví dụ điển hình có thể kể đến đấy là hai bộ truyện Dr. Slump và Dragon Ball của Akira Toriyama. Thì Dr. Slump là một gag comic với phong cách hoạt hình màu sắc vui nhộn, thế nên là các nhân vật thì đều rất là tròn, chân tay bụ bẫm dễ thương. Bộ Dragon Ball ra đời sau Dr. Slump khi mới khởi điểm thì cũng là gag comic, nên là cũng đi theo phong cách như vậy. Thế nhưng mà sau này khi được biên tập viên định hướng đi theo hướng là chuyện dài kỳ thì các nhân vật đã được tác giả thay đổi trở nên góc cạnh hơn để nó phù hợp với tinh thần chuyện. Và những thay đổi này thì hoàn toàn là hợp lý, bởi hai bộ truyện này đều trở thành hai bộ truyện kinh điển và luôn được top đầu trong danh sách các truyện trong thời kỳ đấy. Và có một cái nguyên tắc rất quan trọng về phong cách mà tôi vẫn khắc cốt ghi tâm từ thầy của tôi, đấy gọi là function over fashion. Có thể hiểu nôm na tức là công năng quan trọng hơn vẻ ngoài. Phong cách chi tiết thì nó không đồng nghĩa với một bộ truyện hiệu quả, bởi có rất nhiều những yếu tố khác cần phải cân nhắc. Có thể lấy bộ truyện Berserk của tác giả Kentaro Miura chẳng hạn, thì nhân vật và hoạt cảnh thì rất là chi tiết, rất là đẹp. Thế nhưng mà nếu mà từ góc độ họa sĩ sáng tác thì đó sẽ là một khối lượng công việc khổng lồ, bởi những yếu tố đó sẽ phải vẽ đi vẽ lại trong 5 đến 6 ô truyện trong một trang và suốt 20 trang như vậy để có thể ra được một chương. Ngược lại, có những bộ truyện như là Xin của bé bút chì chẳng hạn thì phong cách vô cùng đơn giản và có phần ngây ngô, thế nhưng vẫn rất hiệu quả bởi đơn giản là nó phù hợp với tinh thần của bộ truyện.
Nói về việc diễn họa thì tôi nghĩ là còn một cái yếu tố quan trọng nữa, đấy là keen observation, tức là cái sự quan sát cũng như là sự tinh tế của người họa sĩ khi mà lột tả nhân vật mà anh ta muốn truyền tải. Chẳng hạn như là khi vào thăm bảo tàng Ghibli ấy, thì tôi thấy là ở đấy có cả một cái bộ encyclopedia về nào thì các loại động vật, cây cối, máy bay, giải phẫu, rồi thì cơ man là mô hình treo khắp nơi khiến tôi thực sự là choáng ngợp. Và đạo diễn Miyazaki Hayao thì ông ấy cũng luôn chú trọng cái việc là người họa sĩ phải biết quan sát để có thể nhận ra từng cái chi tiết nhỏ nhất. Như khi con sâu bò trườn trên lá thì cái chuyển động của nó phải nhung nhúc như thế nào, cái râu nó phải rung rung ra sao. Và rõ ràng là phải hiểu giải phẫu học nữa thì mới biết là nếu muốn vẽ một con sâu béo đáng yêu thì cần vẽ như thế nào, sao cho cái nét vẽ nó đơn giản, nó trẻ thơ mà vẫn lột tả được cái hồn của sự chuyển động oằn oèo đầy nhựa sống đấy. Hoặc là khi vẽ một nghệ sĩ dương cầm thì phải hiểu được là cái mạch máu nào, cái đường gân nào sẽ nổi lên khi anh ta xoạc ngón tay ấn phím đàn. Cái mấu xương ở cổ tay nó sẽ lồi lên như thế nào để hình ảnh tĩnh mà vẫn thể hiện được cái lực, cái động ở bên trong. Và trong phim tài liệu thì ta thấy là khi training cho các trợ lý làm việc tại studio của mình, Miyazaki ông ấy cũng treo một con búp bê Pinocchio ở giữa phòng. Đầu tiên thì ông ấy sẽ bảo anh trợ lý là không nhìn mà vẽ thử lần một. Sau đó thì sẽ quay lại quan sát kỹ rồi vẽ lần 2, lần 3 để chỉ ra rằng nếu người họa sĩ chỉ vẽ bằng cái assumption của chính mình thôi thì không thể làm cho hình ảnh có hồn được. Tương tự khi nhìn thấy hình ảnh AI render ra về một người đang lê lết cái chân đau thì Miyazaki cũng đã nhăn mặt và gạt ngay đi. Ta biết là AI ngày nay thì nhờ có cái lượng data khổng lồ nó đã generate ra được những cái hình ảnh rất là trung thực, rất là giống, rất là thật. có khi là sau này ta sẽ thấy có cái software cho họa sĩ truyện tranh có thể có một loạt các cái filter như là Miyazaki Hayao style hay là Osamu Tezuka style cho các bạn chọn. Tuy nhiên với Miyazaki thì ông nói là cái hình ảnh do máy tạo ra này nó không hề gợi nên chút cảm thông nào về nỗi đau cả, hoàn toàn không có sự quý trọng sự sống và con người ở trong đó. Thế nên ông đã một mực từ chối cái cách làm này.
Tôi nghĩ có thể phần nào tôi hình dung ra được cảm giác của đạo diễn Miyazaki Hayao. Bởi vì khi đọc truyện tranh Việt Nam ấy, thì tôi thấy các họa sĩ Việt Nam biết rất là nhiều kỹ thuật vẽ. Họ có các thao tác vi tính điêu luyện, nhưng vẫn làm ra những sản phẩm thiếu đi sự thuyết phục về mặt thẩm mỹ. Ví dụ như là bộ Địa Ngục Môn mà tôi đang cầm trên tay đây. Dù nó được một giải manga do Nhật trao và cũng nhiều người khen ngợi lắm ấy, nhưng mà tôi thấy là vẫn có vấn đề. Cụ thể là tôi cảm giác tác giả quá lạm dụng hiệu ứng đồ họa máy tính, cũng như là ý thức về bố cục liên hoàn của truyện tranh chưa cao, khiến đôi lúc nó tạo ra cảm giác rối loạn và rời rạc. Một vấn đề nữa mà tôi để ý là các tác giả truyện tranh Việt Nam đọc quá nhiều manga hay sao ấy, cho nên họ bị nhiễm cái lối vẽ bóng thoại theo khổ dọc. Ví dụ cũng lại là Địa Ngục Môn luôn. Thì chữ tiếng Nhật họ đọc theo chiều dọc, cho nên là bóng thoại vẽ theo chiều dọc cũng là điều dễ hiểu thôi. Còn tiếng Việt đọc theo chiều ngang nhưng lại không vẽ bóng thoại theo chiều ngang như comic phương Tây. Từ nhỏ đến lớn chúng ta quen đọc manga nên là mặc nhiên chấp nhận điều này khi mà đọc truyện dịch. Nhưng mà chữ quốc ngữ được viết chủ động mỗi dòng 1 đến 2 từ thì tôi thấy không phải là cái điều mà nên khuyến khích cho lắm. Có thể tham khảo truyện tranh Pháp Bỉ để thấy họ xử lý thế nào. Chi tiết này khi trao đổi cùng một người bạn là họa sĩ truyện tranh thì tôi cảm thấy vừa bi lại vừa hài. Tôi cũng muốn hỏi anh Linh là người làm trong nghề, với bối cảnh hiện tại của truyện tranh Việt Nam, khi mà họa sĩ Việt Nam vẫn thiếu đi sự tinh tế trong kể chuyện và diễn họa, chưa có nhiều tác nhân hỗ trợ công việc sáng tác, thì liệu có cái hướng phát triển nào cho họ hay không ạ?
Một hướng phát triển cho họa sĩ Việt Nam đó là vươn ra thị trường thế giới, nơi mà đã có hệ sinh thái được định hình. Khi mà tôi sang Mỹ học truyện tranh và tìm hiểu thị trường ở đó, thì tôi rất là phấn khích khi biết được rằng truyện tranh, đặc biệt là truyện dài hay là graphic novels, mới bắt đầu đi lên trong 3-4 năm trở lại đây. Và những nhà xuất bản lớn ở Mỹ đã bắt đầu mở rộng các nhánh sản xuất truyện tranh với nhiều cơ hội đang rất rộng mở cho họa sĩ không chỉ trong nước mà cả các họa sĩ quốc tế. Và sau khi tôi về Việt Nam thì một trong những dự án mà tôi đang triển khai đấy là kết nối các họa sĩ truyện tranh Việt Nam với giới môi giới xuất bản của Mỹ. Thực sự thì tôi có niềm tin rất là lớn vào họa sĩ Việt Nam bởi vì họ có kỹ thuật rất là tốt và có sẵn những tư duy kể chuyện của manga. Nên là nếu như mà họ có thể vượt qua được rào cản ngôn ngữ, thì đằng sau đó sẽ là những cánh cửa, cơ hội mở ra cho họ thực hiện hóa những câu chuyện đang ấp ủ của mình. Và tất nhiên là để xây dựng được một hệ sinh thái cho truyện tranh Việt Nam sẽ là cả một hành trình dài. Nhưng mà tôi hy vọng là mình có thể đóng góp phát triển tầng lớp họa sĩ truyện tranh Việt Nam và biết đâu đó nó sẽ trở thành động lực để các nhà xuất bản và các biên tập viên Việt Nam phát triển hơn.
Vâng, đúng như anh Linh nói đấy, thì quả thật là chúng ta sẽ cần thêm thời gian để dần dần hình thành được bộ máy sản xuất truyện tranh bài bản và chuyên nghiệp. Các tác giả cũng sẽ trưởng thành hơn sau khi được va chạm với môi trường quốc tế thông qua các cuộc thi và cả những trải nghiệm trong đời sống của họ nữa. Cuối cùng thì tôi rất hy vọng là họ sẽ nhận thức được rằng nghệ thuật đòi hỏi sự nghiêm túc và bền bỉ. Tất nhiên là cái này là cái lời nói tôi nhằm đến những cái bạn họa sĩ trẻ. Hy vọng là các bạn có thể tiếp bước được trên chặng đường dài phía trước.
Vâng, hôm nay quả thực rất là căng thẳng khi mà được trò chuyện với hai anh về một chủ đề mang lại bao hồi ức tuổi thơ cũng như những cái suy tư về truyện tranh trong nhà ngoài ngõ. Cảm ơn anh Hiếu Linh và anh Chu Kim đã tham gia podcast. Chúc các anh thành công với những dự định nghệ thuật tương lai của mình.
Cảm ơn chị Vân.
Vâng, cảm ơn chị, cảm ơn anh Linh. Yatto mitsuketa
atarashii. Vâng, thưa các bạn, suy cho cùng, sáng tạo nghệ thuật là một việc rất nhọc nhằn và cô đơn. Xem phim tài liệu sẽ thấy các bậc thầy truyện tranh toàn thức trắng đêm, đốt thuốc phì phèo, ăn mì tôm, vào đầu bứt tai, chăn trở khi cảm hứng chưa đến, hoặc chưa vẽ được cái thần thái ưng ý cho nhân vật. Có sống được với nghề hay không là bài toán cơm áo gạo tiền, cũng là câu hỏi liệu ta có đủ kiên trì và trung thực với bản thân để làm ra những sản phẩm tử tế. Tôi rất thích câu nói của Osamu Tezuka thế này: tôi thấy những người tự thỏa mãn sao mà nhàm chán, tiếp tục làm gì khi họ không thể chiến thắng được chính bản thân mình. Vậy thôi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast. Tạm biệt và chưa hẹn ngày trở lại. Bởi vì dạo này tôi khá bận.